Dạ, con ơi nhà nghiệp. Thành kính đảnh lễ chư tăng đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật, ngày 5 tháng 6 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phật Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 năm Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Atidam, phần trăm tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Kính mời Sư Vô Thường đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích
Dạ, kính cảm ơn Sư Lăng Nhận ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, vì sư minh hạnh bận. Con xin phép đọc được. Nhất tâm đảnh lễ Như Lai, bậc ấn cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ và phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, mọi hiện tượng bất tường. Những mộng mị sâu xa, những nghịch nhân trở ngại, thấy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thuyền. Chư thiên đã phân cập tùy xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên tư. Chư tròn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân dân phát giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức cầu phát lành phát sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính chúc mừng sách vô thường. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Atidam, ngày 5 tháng 6 2011, tâm phần tiếp theo, thế nào là một sát na tâm? Chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập đại học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca nhé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa đại chúng tôn đức, thân chào tất cả quý vị. Chúng tôi đang ở trên xe, quý vị có thể được truyền yếu, quý vị có thể tìm hiểu. Tâm lập đề tài lớn như là hôm qua chúng ta đã giới thiệu phần một. Hôm nay chúng tôi chúng ta nói sang một khía cạnh khác, rất là đặc biệt ở trong đạo Phật. Đó là sát na tâm. Tất cả các tông phái của đạo Phật đều có đến khái niệm này. Tức là tâm thức là một diễn trình, ở trong đó là một sự tiếp nối sanh diệt của nhiều đơn vị cực vi. Một đơn vị cực vi đó chúng ta gọi là một sát na tâm. Thật ra thì khi mình đề cập cái sự tồn tại hiện hữu và chấm dứt của một sát na tâm, điều của đó có một ý nghĩa rất lớn. Đó là một khái niệm mà người ta không tìm thấy một cái gì hàng hữu bất biến, mà thay vào đó đó là một luồng diễn biến hết sinh rồi diệt, hết diệt rồi sinh. Quý vị từ thế kỷ thứ 5 sau khi Đức Phật ngày diệt tịch đã bắt đầu người ta diễn lại một khái niệm về một Atma tồn tại vượt qua thời gian và không có sinh diệt của tâm thức. Điều này chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng mà trước nhất thì chúng ta hãy nghe bài đọc ngày hôm nay. Một bài đọc mà Ngài Narada, Ngài đã viết ở trong quyển Đức Phật và Phật Pháp. Chúng ta nghĩ rằng trong Đức Phật được một số khái niệm không có chỉ trích. Nhưng mà một số khái niệm thì chúng ta thấy rằng tâm thức là một dòng diễn biến sinh diệt không định. Mời quý vị hoan nghênh đọc cho phần chánh kinh. Sau đó chúng ta tỉnh tại Đức Phật Tăng vì giảng sư của chuyện ngày hôm nay sẽ gửi đến đại chúng Phật Thoại trong ngày.
Bài học hôm nay, chương trình giáo trình A Di Đà phần tâm. Thế nào là một sát na tâm? Phần A, tâm hay thức, phần tinh túy của cái được gọi là chúng sanh, đóng vai trò tối quan trọng trong nguồn máy phức tạp của con người. Chính tâm làm cho ta trong sạch, cũng chính tâm làm cho ta ô nhiễm. Trong thực tế, tâm là người thù nguy hiểm nhất, mà cũng là người bạn chí thân của con người. Khi ngủ say, không chim bao mộng mị, tâm của ta ở trong một trạng thái ít nhiều tiêu cực, tương tự như trạng thái tâm của người vừa chết hay lúc được thọ thai. Danh từ Phật giáo gọi tâm ấy là pha quanh gác, hay yếu tố của đời sống. Pha quanh gác cũng có nghĩa là nguyên do tối cần hay điều kiện tối cần để tồn tại, phát sanh và hoại diệt từng khoảnh khắc. Luồng pha quanh gác trôi chảy như một dòng suối, luôn luôn biến đổi, không khi nào giống hệt nhau trong hai cặp tư tưởng kế tiếp. Không phải chỉ lúc ngủ mê, không nằm mộng, ta mới có loại tâm phá gạch quanh gác, mà lúc thức cũng có. Trong đời sống, ta có loại tâm ấy nhiều hơn tất cả những loại tâm khác. Do đó, phá quanh gác là điều kiện tối cần cho đời sống. Có vài học giả cho rằng phá quanh gác đồng nghĩa với tiềm thức. Theo từ điển triết học, tiềm thức là một ngăn trong tâm mà vài tâm lý gia và triết gia cho rằng ngăn ấy nằm cạnh phía dưới ngưỡng cửa của thức. Theo các triết gia Tây Phương, tiềm thức và thức cùng tồn tại trong cùng một lúc. Nhưng theo Phật giáo, hai loại tâm không thể tồn tại trong cùng một lúc. Pháp quan giác không phải là một hạ tầng cảnh giới, cũng không như tâm cao thượng của F.W. Meyer. Hình như trong tất cả nền triết học Âu Tây, không có khoảng nào đề cập đến cái gì như pha quanh gác. Pha quanh gác là yếu tố chính yếu duy trì cuộc sống. Danh từ gần pha quanh gác nhất có lẽ là liên tục sinh tồn, có nơi gọi là luân hồi kiếp, vì nó là điều kiện tất yếu cho kiếp sống sinh tồn. Nếu không bị ngoại cảnh xâm nhập như lúc ngủ say không mộng mị, thì những chập tư tưởng pha quanh gác liên tục nối tiếp như dòng nước. Khi có một đối tượng xuất hiện, vật chất hay tinh thần, thí dụ như một hình sắc, thì luồng pháp quanh gác rung động trong hai chập tư tưởng rồi tắt. Lúc luồng pháp quanh gác vừa tắt thì ngũ môn hướng tâm hay ngũ khai môn Panchacchana phát sanh và hoại diệt. Tác động của tâm này là hướng về đối tượng. Trong trường hợp này, đối tượng là hình sắc. Nhãn thức chắc khu huynh nhân á, thấy đối tượng nhưng chưa biết gì. Kế đó là tiếp thọ tâm hay tâm tiếp thâu, sambatichan á. Tiếp theo là suy đạt tâm, santiran á, quan sát, dò xét đối tượng, rồi xác định tâm, uttapana, phân biệt, lựa chọn, thu nhận hay loại bỏ. Đến đây là vai trò của tự do ý chí. Do nơi chập tư tưởng quyết định, phát sinh tiến trình Chavana, một giai đoạn tối quan trọng, vì chính ở giai đoạn này hành động thiện hay bất thiện biểu hiện, chính nghiệp được tạo nên trong giai đoạn này. Nếu quyết định chánh đáng Yoniso Manasikara thì tạo thiện nghiệp, nếu quyết định sai lầm Ayoniso Manasikara thì tạo bất thiện nghiệp. Mặc dầu đối tượng có đáng được ưa thích hay không, ta vẫn có thể tạo một tiến trình chanawa thiện hay bất thiện theo ý muốn. Thí dụ như khi gặp người thù nghịch, tất nhiên là sự giận dữ phát sinh ngoài ý muốn của ta. Nhưng bậc thiện trí thức có thể chế ngự tâm mình, thay vì nổi giận, rải tâm từ đến người ấy. Vì lý do đó mà Đức Phật dạy, làm ác cho ta, làm cho ta nhớ bẩn do nơi ta, không làm ác do ta, làm cho ta trong sạch cũng do nơi ta. Cả hai, nhớ bẩn và trong sạch, chỉ tùy thuộc nơi ta, không ai khác có thể làm cho ta trong sạch. Dĩ nhiên là trong đời sống, tư tưởng của ta bị rất nhiều yếu tố bên ngoài chi phối, như giới thân cận, tập tục, lễ nghi, vân vân. Trong những trường hợp ấy, thì tự do ý chí cũng bị lũng đoạn. Tuy nhiên, dù ở trường hợp khó khăn nào, ta cũng có đủ khả năng dùng tự do ý chí vượt qua các áp lực bên ngoài và tạo những tư tưởng thiện hay bất thiện. Một người thân cận có thể là yếu tố có nhiều ảnh hưởng, nhưng chính ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các hành động của ta, và chỉ có hành động của ta mới theo sát ta như bóng với hình. Kính mời xét nguồn tức hành tiếp theo.
Phần B, Chavana là một phản ngữ rất khó chuyển dịch ra ngôn ngữ khác. Vài học giả dịch là trực cảm. Danh từ xung lực đôi khi cũng được dùng. Trong quyển sách này, phản ngữ Chavana được giữ nguyên vẹn. Theo đúng nguyên căn, Chavana có nghĩa là chạy, bởi vì trong tiến trình tâm, mỗi loại thường phát sinh trong một, hai hay ba chập tư tưởng. Chỉ có tâm Chavana phát sinh liên tiếp trong bảy chập lúc bình thường và năm chập khi lâm chung, và tất cả bảy chập đều cùng chung một đối tượng. Những tâm sở phát sanh trong bãi chập tư tưởng ấy đều giống hệt nhau, nhưng năng lực thì không đồng đều, có chập mạnh, có chập yếu hơn. Tiến trình tâm, chích tác quyết thí hay lộ trình tiến triển của một tư tưởng, một thời gian cực nhỏ, chấm dứt bằng đăng ký tâm hay tâm ghi nhận, ta đã làm bán á trong hai chập. Như vậy, trọn lộ trình tư tưởng của tất cả 17 chập. Kinh sách thường diễn tả lịch trình tiến triển của tâm như sau. Người kia nằm dưới gốc cây xoài, lấy khăn trùm đầu lại, ngủ mê. Một ngọn gió thổi qua làm rung động nhánh cây, và một trái xoài rụng xuống cạnh bên đầu anh chàng đang ngủ. Anh tung khăn ra và hướng tầm mắt về phía tiếng động. Thấy một vật, anh cầm lên, quan sát và nhận đó là một trái xoài. Anh há miệng cạp ăn và nuốt cùng với nước miếng, xong nằm xuống ngủ lại. Trong câu chuyện giấc ngủ sai và luồng phá quanh gác yên tĩnh trôi chảy, ngọn gió thoảng qua cây xoài là tâm phá quanh gác vừa qua, atiti phá quanh gác nhánh cây rung động là tâm phá quanh gác rung động, phá quanh gác chá lá ná trái xoài rụng là tâm phá quanh gác dứt dần, phá quanh gác upache đó hướng về đối tượng là ngũ môn tâm hướng. Panchadora vachana thấy đối tượng mà chưa biết là ngũ quan thức. Panchavinyana trong trường hợp này là nhãn thức, nhặt lên là tiếp thọ, quan sát là suy đạt tâm, nhận định rằng đó là một trái xoài là xác định tâm. Chính sự thưởng thức trái xoài là tiến trình Chavana bảy chặt, và sự nuốt nước miếng và sự nuốt miếng xoài là đăng ký tâm. Khi ăn trái xoài, người kia nằm ngủ lại, là khi trải qua trọn lộ trình thì tâm trở lại trạng thái phát quanh gác. Tóm lại, mỗi lộ trình tư tưởng chia làm 17 chập, 3 chập phát quanh gác, 1 ngũ môn hướng tâm, 1 ngũ quan thức, 1 tiếp thọ tâm, 1 suy đạt tâm, 1 xác định tâm, 7 chập phá quan á và 2 chập đăng ký như sau. Chập tâm, lộ trình tiến triển của một tư tưởng. Thứ nhất, atita phá quan gá vừa qua. Thứ hai, phá quan gá cha lan á, phá quan gá rung động. Thứ ba, phá quan gá upache đá, phá quan gá dứt vọng. Thứ tư, Panchadorawachana, ngũ môn hướng tâm. Thứ năm, Panchavinyana, ngũ quan thức. Thứ sáu, Sambatichana, tiếp thọ tâm. Thứ bảy, Santirana, suy đạt tâm. Thứ tám, Potthapana, xác định tâm. Thứ chín, thứ mười, thứ mười một, thứ 12, thứ 13, thứ 14, thứ 15 là nằm trong Chavana xung lực. Thứ 16, 17 thì nằm trong ta đã lâm ba đã đăng ký tâm. Trong bảy chập tư tưởng của tiến trình Chavana, chập đầu có năng lực tạo nghiệp yếu nhất, nên trổ quả trong kiếp hiện tại gọi là hiện nghiệp. Dittha-tham-ma-we-da-ni-ya-kam-ma, nghiệp có hiệu năng tức khắc trong hiện tại. Nếu không trổ sanh trong kiếp hiện tại thì quả ấy sẽ tiêu mất, gọi là quả không trổ sanh hay nghiệp vô hiệu lực. Ahosi, chập tư tưởng yếu, kế đó là chập thứ bảy của tiến trình Chavana. Quả của chập này trổ sanh trong kiếp sống kế tiếp. Quả của chập này trổ sanh trong kiếp sống kế liền sau kiếp hiện tại gọi là hậu nghiệp. Upacca Vedaniya Kamma, nghiệp có hiệu năng liên kế đó. Nghiệp này trổ quả kế tiếp theo cũng tự nhiên trở nên vô hiệu lực nếu không trổ sanh trong kiếp kế liền đó. Quả của năm chập tư tưởng còn lại, từ chập 2 đến chập 6 của tiến trình Chavana, có thể trổ sanh bất cứ lúc nào trong vòng luân hồi từ kiếp kế tiếp. Từ kiếp kế kiếp hiện tại đến lúc hoàn toàn giải thoát gọi là hiệu vô hạn định. Abhara Pariya Vedaniya Kamma, trổ quả sanh trong thời gian vô hạn định. Trích trong Đức Phật và Phật Pháp do Ngài Narada, bản dịch của bác Phạm Kim Khánh. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Thăng Tha Giá. Và con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo và kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng. Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Thầy Quyền cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bà cô tu nữ cùng chào Phật tử. Cái bài học hôm nay thì đối cũng là rất là dài và những cái thuật ngữ thì cũng rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta muốn học thì chúng ta phải, có lẽ là muốn tiếp nhận được thì có lẽ là cũng phải có một cái cuốn tập, một cái viết để chúng ta có thể, hoặc là chúng ta lấy cái bài này rồi chúng ta nghe giảng rồi chúng ta chú thích. Thì nếu học như vậy, học nhiều lần có lẽ là chúng ta từ xa chúng ta cũng vẫn học được, cũng có biết để biết được từng tự thuyết lớp. Còn nếu mà chúng ta học mà chúng ta không có, bởi vì một cái học viên ở A Tỳ Đàm thì quý vị biết rằng đọc đọc quen cái miệng thì nhớ cái pháp, quen cái chi, hoặc là suy nghĩ cho quen cái ý, viết cho nó quen tay, đọc cho nó quen miệng, nói cho nó đọc và nói là cũng là cái cách để mà mình học. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về một cái đến nay đó là 2555 năm rồi, mà chúng ta thấy những cái thuật ngữ dịch ở trong A Tỳ Đàm này thì cũng thấy rất là nhiều những cái thuật ngữ đã dịch. Và mỗi mỗi vị thì tùy theo cái trình độ Phật học mà hay là cái sự dùng cái từ ngữ đó có sáng tỏ nhiều hay ít đó, thì chúng ta thấy điều này Đức Phật Ngài đã nói lúc mà Ngài gần viên tịch Niết Bàn. Và Tôn giả Cun Đá và Tôn giả Năng Đa có hỏi Đức Phật ở trong cái bài kinh Thanh Tịnh, và Đức Phật Ngài cũng đã nói. Và nếu mà chúng ta là một người Phật tử học, chúng ta hiểu được cái từ ngữ Bali, nếu chúng ta học được văn phạm Bali thì chúng ta lại có một cái nguồn kiến thức căn bản về cái ngôn ngữ. Bởi vì chúng ta thấy rằng những cái ngôn ngữ mà cổ lâu chừng nào đó thì cái ngôn ngữ đó được hoàn thiện những cái từ ngữ. Chúng ta thấy như tiếng Anh đó, qua những cái thuật ngữ mà như là phi thuyền con thoi hoặc là vũ khí hạt nhân đó, là những cái gì mà người ta làm ra, người ta đặt để cho nó cái tên. Và những cái thứ đó nó đóng góp vào một cái nguồn gốc ngôn ngữ càng lâu. Thì cũng như vậy, những cái thuật ngữ Phật học đó, thì nếu mà chúng ta là một cái người biết đó, như Đức Phật Ngài dùng cái ngôn ngữ xứ Ma Cát Thá Ngài thuyết giảng là cái ngôn ngữ bình dân mà nó được hình thành lâu đời rồi, nên những cái từ ngữ mà thuật ngữ quen thuộc ở trong A Tỳ Đàm á, có lẽ là những cái người mà thời Đức Phật á, thì họ rất là dễ hiểu. Nhưng mà đối với chúng ta, những cái từ ngữ này còn đôi khi cũng là một cái chuyện rất là cực kỳ khó. À, vì chúng ta biết cái thuật ngữ nó có mỗi cái thuật ngữ riêng, ví dụ kinh tạng nó có thuật ngữ riêng, A Tỳ Đàm tạng nó có thuật ngữ riêng. Và nhất là hôm nay đó chúng ta dùng những cái từ pháp văn gá đó mà chúng ta cũng thấy ở trong cái bài học nói là những cái thuật ngữ này á. À, cho tới bây giờ người ta cũng cũng khó mà dùng cái thuật ngữ nào để chỉ cho nó rõ ràng về cái pháp văn gá này, đó là cái hộ kiếp tâm, là cái tâm hộ kiếp. Và chúng ta cũng biết rằng ở trong Phật giáo, trong A Tỳ Đàm hay là trong Thập Nhị Nhân Duyên có nói đó, chúng ta thấy là 19 thức thức kỷ tục sinh, 32 cái thức bình nhật. Mà chúng ta thường thấy như là hôm qua thượng tọa Thầy Siêu có nói đó, từ thức duyên cho danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, duyên cho ái, duyên cho thủ, duyên cho hữu, duyên cho sanh. Thì đa số là những cái tâm được hình thành mà chúng ta biết tại sao vậy? Vì những cái tâm đó, nó cái tâm bất thiện hay thiện nó được hình thành, nó tạo thành cái tâm quả đi tục sinh. Rồi khi mình sanh ra làm người đó thì mình gọi là những cái tâm quả bình nhật, ở trong 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 tâm nhị nhân duyên gọi là những cái tâm quả bình nhật. Và những cái tâm quả bình nhật này á, mình khéo tu tập á, thì mình sẽ đoạn trừ được phiền não, mình gọi là phiền não niết bàn, là những cái tâm bất thiện được đoạn trừ. Còn nếu mà mình không có tu tập được đó thì những cái phiền não nó vẫn còn. Những cái phiền não này được gọi cho những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, và sở hữu tham phần sân phần si phần, hay là bất thiện biến hành. Thì những cái từ ngữ này đó là một cái từ ngữ mà khi chúng ta hiểu được cái từ ngữ này là một cái điều rất là khó, và cái trí tuệ chúng ta nó rất là sắc bén. Vì những cái thuật ngữ này Đức Phật ngày dùng xài ở trong tất cả những cái kinh điển. Nếu mình biết A Tỳ Đàm thì mình sẽ hiểu được những cái giáo lý tập nhị nhân duyên. Còn nếu một cái vị mà không có học A Tỳ Đàm thì rất là khó biết cái thức nào là cái thức tục sinh, cái thức nào cái thức bình nhật, và cái thức cái quả thức á, như là cái quả thức á, thì tục sinh nó có 19 thứ thức quả thức tục sinh, 32 cái quả thức bình nhật. Và ở trong đây có những cái từ mà như là chúng ta thấy như hộ kiếp vừa qua, rúng động, dứt dòng, khai môn, ngũ sông thức, tiếp thâu, thẩm tấn, đoán định, thì đó là những cái quả bình nhật của gì. Từ cái đoán định đó, hay là chúng ta gọi là cái tâm tác ý, tâm gọi là cái tâm như lý tác ý, tâm sở như lý tác ý, là chúng ta thấy trong bảy tâm sở biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, căn, tác ý. Tác ý là một cái tâm sở, rồi kéo theo đó nó sẽ có bảy cái cháu á ná, là một trong những cái tâm thiện bất thiện mà chúng ta thường thấy, như là những cái tâm làm việc động lực đó, như là những tâm đạo, 20 tâm đạo, hoặc là những cái tâm di tác, hay là những cái tâm thiện, sắc giới, vô sắc giới, hay là những tâm thiện dục giới như 8 tâm đại thiện dục giới, hoặc là những cái tâm bất thiện như 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Thì những cái tâm này nó sẽ làm cái việc gọi là cháu quá ná. Cháu quá ná là cái động lực. Thì chúng ta thấy rằng mà Đức Phật ngày nói trong giáo lý thập nhị nhân duyên gọi là năm cái nhân quá khứ, năm cái quả hiện tại, năm cái nhân hiện tại, rồi năm cái quả tương lai. Bởi vì chúng ta thấy từ cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Từ thọ nó duyên cho ái, đó là nhân hiện tại. Mà ai mà muốn nói đó là nói đến 8 tâm tham. Mình ưa thích mà bây giờ mình không được vừa lòng mình đó, thì mình bực bội khó chịu là cái tâm sân. Do mình thích nó phải như vậy mà nó không có được như vậy nên mình khó chịu bực bội nó. Nên thường thường chúng ta hiểu đó, động lực đó, thì tham sân si đó, nó là những cái động lực. Thì cái động lực đó đó, chúng ta dùng cái từ ngữ trong đây đó, là cái cháu á ná đó là động lực. Nhưng mà chúng ta hiểu từ những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh tạng á, như là Đức Phật ngày nói trong kinh Tăng Chi đó, một cái pháp mà mình gìn giữ được là khéo tác ý. Mà người nào khéo tác ý á, thì người ta sẽ chấm dứt khổ đau. Mà thường chúng ta biết cái tâm sở tác ý đó là một trong bảy tâm sở biến hành mà nó sanh theo tất cả tâm. Chúng tôi nói quý vị như là xúc là tâm sở xúc, thọ là tâm sở vedana, tưởng là sanh nha, rồi tư là cái tâm sở tạo nghiệp, rồi xúc thọ tưởng tư, định là nhất hành, ekayata là cái nghĩa là tâm sở nhất hành, rồi mạng quyền là cái tâm sở bảo vệ cái lộ trình, nó được đầy đủ và làm bảo vệ và làm mạng, hay là một cái sự bảo vệ đầy đủ cái luồng sống của nó gọi là mạng quyền. Tác ý là khéo tác ý. Thì chính cái tâm sở tác ý này đó là một cái tâm sở trong bảy tâm sở đồng sanh với 121 cái tâm. Mà không có tâm nào sanh lên không có cái tâm sở tác ý hết. Nhưng mà nếu mà sanh trong những tâm thiện thì gọi là mình khéo tu tập, gọi là như lý tác ý. Còn nếu mà sanh trong những tâm tham sân si gọi là không như lý tác ý. Mình dùng cái từ gọi là không như lý tác ý là những cái tâm sở này vì cái thuộc tính nó đi theo thiện bất thiện gì cũng được hết. Cũng giống như đứa con nít nó có thể đi theo cha mẹ nó, nhưng mà người thù, một cái kẻ thù nào mà nó không biết người ta dẫn nó cũng đi. Thì cái tâm sở tác ý nó được tu tập thì nó sẽ sanh trong tâm thiện, và những cái tâm sở không tác ý nó sanh trong bất thiện. Nên khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói từ thức, thức là danh sắc, lục nhập, xúc thọ, thì chúng ta thấy năm cái quả hiện tại này trong cái giáo lý tập nhận duyên đó, thức là gì? Là nói đến cái nghiệp thức, quả thức. Mà nói đây mình nói cái thức là cái pháp quan gán này, là cái thức tục sinh. Như là hôm qua chúng ta cũng nghe Chư Tăng và Đức Pháp Tân cũng có nói sơ về cái pháp quan gán này là một cái tâm hộ kiếp. Mà cái tâm hộ kiếp này là nó sanh lên, mình chúng ta gọi là cái tâm chủ quan. Rồi những cái tâm tham sân si là chúng, hay là tâm thiện, chúng ta gọi là cái tâm khách quan. Cái tâm đó là gọi là mình tu tập khéo thì mình sẽ dứt trừ cái luân hồi sanh tử. Và ở trong đây có một điều mà người ta rất là khó biết, tất cả những cái người học giả Phật học cũng khó mà hiểu được một điều là vì cái tâm mà Đức Phật gọi là cái tâm làm việc tái tục hộ kiếp là những cái tâm quả. Và cái tâm hộ kiếp này nó vẫn sanh ở trong những cái lộ trình tâm. Ví dụ chúng ta nghe một lộ trình tâm kể là có 17 sát na. 17 sát na là 17 cái chặt tư tưởng. Thì quý vị đã nghe rồi đó, cái hộ kiếp, hộ kiếp dù qua, hộ kiếp trứng động, hộ kiếp dứt dòng. Rồi cái khai ngũ môn cũng giống như chúng ta khai mở. Rồi ngũ song thức là một trong năm cái đôi thức, như là nhãn thức sanh, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sanh. Rồi ngũ song thức đó là một trong năm đôi thức, rồi tiếp thâu là cái ngũ song thức sanh lên để tiếp nhận cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Tiếp thâu rồi quan sát cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi đoán định, đoán định thì chúng ta biết trong cái lộ ngũ thì trong khai ý môn làm việc đoán định, trong cái lộ ý thì làm việc khai ý. Nên ở đây mình dùng cái từ ở trong cái bài học hôm nay đó, thì dùng cái từ dùng những cái từ thuật ngữ thì ngày xưa ngày Tịnh Sự mình dùng cái từ đoán định. Và ngày đoán định là có nghĩa là mình đoán cái cảnh đó, rồi mình định nó, mình định nó thì gọi là đoán định. Thì những cái thuật ngữ này đó thì chúng ta thấy nói đến để làm gì? Để diễn đạt cái lộ trình tâm của chúng ta. Lộ trình tâm của chúng ta nó diễn tiến từng từ thứ lớp như vậy. Rồi cái đoán định đó là mà thường thường gọi là ý dẫn đầu các pháp đó, ý làm chủ ý tạo đó. Thì cái ý này nè, nó khi mà thai mở lộ ngũ rồi đó thì nó có động lực. Động lực lúc bây giờ nó sẽ tạo nghiệp thiện hay bất thiện. Mà chúng ta thấy ở trong đây cũng có nói đến 7 cái chặt cháu ná. Thì cháu ná này đó là 7 cái chặt đó sanh ở trong một cái lộ trình tâm. Rồi tiếp tới là cái tâm gọi là na cảnh, hay là ngày Tịnh Sự ngày xưa ngày còn dùng cái từ mót. Mót là nghĩa là hưởng lại, na cảnh là cái cảnh còn dư lại. Rồi ở trong đây thì chúng ta thấy có một cái trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp thì có những cái thuật ngữ mà theo các ngài mà gọi là các ngài thiện trí thức ở trong Phật giáo, các ngài dùng những cái thuật ngữ, có nghĩa là những cái thuật ngữ này các ngài dịch theo cái sự diễn đạt của mình. Nên ví dụ như chúng ta thấy cái từ cháu ná cũng là rất là khó mà chuyển dịch thành cái ngôn ngữ gì, mà đôi khi dùng cái từ là trực cảm hay là xung lực. Thì chúng ta thấy đó, còn trong cái từ của ngài Hòa thượng Tịnh Sự ngài dùng á, thì Hòa thượng Tịnh Sự dùng cái từ là động lực. Động là một cái sức mạnh á, lực là cái nó tạo ra, nó tạo ra từ cái chuyển động mạnh á, thì nó tạo ra cái sức công phá. Thì dùng những cái thuật ngữ để giảng mà thường thường chúng ta gọi là cái nghĩa, cái pháp á, dùng cái pháp đó giảng để giảng rồi cái nghĩa theo cái pháp đó để cho người ta hiểu được cái ngôn ngữ mình muốn trình bày cái pháp và cái nghĩa. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó thì mình thông thấu đó, thì mình sẽ trình bày được, mình chúng ta gọi cái biện tài. Thì cũng giống như vậy, khi mà cái lộ trình tâm đó, nó diễn tiến từng tự thứ lớp, mà trong đây gọi là ta đã làm ba ná đó, là cái đăng ký tâm. Ở trong đây dùng cái từ đăng ký tâm, mà ngày xưa thì ngày dùng cái từ một lúc thì ngày dùng cái gọi là mót. Mót là hưởng lại. Ví dụ mình ăn bữa nay mình làm đám giỗ mà đồ ăn nhiều quá mình ăn không hết đó, thì chút nữa mình ăn lại những cái đồ ăn đó, gọi là mình mót lại cái đồ ăn đó. Hay là na cảnh, nghĩa là cái cảnh lớn quá nó còn dư sót lại thì gọi là na cảnh. Thì ở trong đây dùng cái từ gọi là đăng ký tâm. Đăng ký tâm là ta đã làm ba ná, là cái chặt tư tưởng mà thường trong cái lộ trình tâm mà ngày xưa ngoài Tịnh Sự ngày dạy đó, thì cái lộ lớn là lộ rất lớn, mà thường thường cái lỗ lớn á, thì chót đẳng lực thôi, nhưng mà cái lỗ rất lớn á, thì chót na cảnh, hay là chót cái đăng trí tâm này nè, tá đá lâm bá ná này nè. À, như vậy á, thì nó có hai, nó hai cái sắc na na cảnh. À, còn nếu mà động lực á, cái lỗ lớn á, thì nó chỉ chót động lực thôi, nhưng mà lỗ rất lớn á, thì nó chót na cảnh. Có nghĩa là một cái gì mà thường chúng ta thấy rằng một ngày đứa bé nó giỡn, những cái sự vui đùa thì có nhiều, nhưng cái lúc nào nó vui nhiều quá đó, tối nó nằm mơ nó cười một hoặc là nói là cái chuyện đó, thì chúng ta gọi là mơ, hay là dùng gọi là từ là móc. À, ban ngày cái cảnh nó lớn, nhưng mà rồi còn dư lại tối mình vẫn nằm mơ. Mà thường thường chúng ta thấy có nhiều người họ làm việc ác gì á, tối họ nằm ngủ họ lại thấy cái ác mộng đó. Ừ, thì cái đó nó cũng gọi là cái ban đêm đó, mình ngủ mà nằm mơ như vậy. Thì trong Phật giáo luật cũng có nói, ví dụ như vị tỳ khưu mà nằm mộng á, thấy mình giết người hay là thấy mình việc này việc kia mà thức tinh nó thì không có phạm tội. À, cái nghĩa là trong cái luật của Đức Phật ngài cũng có nói vấn đề này. Thì bởi vì nếu mà chúng ta hiểu cái móc đó là nó hưởng lại cái cảnh thôi, chứ nó không có, nó không phải là như là động lực. À, động lực là một cái sức mạnh mà nó gây ra, nó tạo thành cái nghiệp và tiếp tục trong tương lai, mình gọi là cái thiện nghiệp, rồi nó đo cái thiện quả đi tái sanh. Ví dụ một người tu tập đó, thì cái cháo quán ná này là những cái động lực thiện do tám tâm đại thiện, bốn tâm thiện ngọc trí và bốn tâm thiện ly trí, nó làm việc tái phục cho chúng ta kiếp sống mới. À, mình sanh làm người tam nhân mà chứng đắc đạo quả, mà trong trong cái sự mà chứng đắc đạo quả cũng có nói mình là người tục sinh làm người tam nhân, tu đúng chánh pháp của Đức Phật, rồi đúng chú giải, hoặc là hành đúng thời đúng lúc, làm cho năm quyền quân bình đó, chánh niệm tỉnh giác, thì mình chứng đắc được đạo quả. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái cháo ná là một cái tốc lực tâm, mà thường thường ở trong mình gọi là năm cái loại đoàn từ đó, thì là cháo ná này nè. Cháu ná này nếu mà là cái thiện á, thì đoạn từ bất thiện đó, là cái cháu ná này đoạn từ bất thiện bằng cái thay thế. Thay vì chúng ta sống mà không có làm thiện á, thì chúng ta sẽ làm bất thiện. Thì cái cháu ná này trong lộ trình thiện nó sẽ không có bất thiện, nên gọi là đoạn từ bằng thay thế. Còn nếu mà tâm thiện nó sanh ở trong cái cháu ná này á, thì nó sẽ là đoạn từ bằng cách đè nén. Còn cái cháu ná này là tâm đạo đó, thì đoạn từ bằng cách là đoạn từ phiền não bằng sát từ. Có nghĩa là đoạn từ những cái phiền não tham ái đó, do mình tu tập viên mãn cái đạo hạnh á, thì cái động lực này là động lực đạo. Rồi cái thanh tịnh đoạn trừ, hay là cái tâm quả đó là làm việc là khinh an đoạn trừ, hay là niết bàn là thanh tịnh đoạn trừ. Lúc bây giờ người đó vượt khỏi cái vượt thời gian, vượt không gian đến để mà thấy có khả năng hướng trượng, đó là cái pháp mà nói là chứng đắc được niết bàn. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái cháo quán ná này là một cái điều rất là quan trọng trong cái lộ trình tâm. Mà thường thường mình gọi là những cái tâm quả, bây giờ cái tâm này là tâm nhân. Tâm nhân này nó có cái kết quả là thành tựu đạo quả niết bàn, để mình không có luân hồi nữa. Còn nếu mình còn luân hồi á, thì cái cháo quán ná này là những cái tâm thiện dục giới, cho mình tái sanh vào bảy cõi vui dục giới. Hoặc là cái cháo quán ná này là thiện sắc giới á, thì cho chúng ta tái sanh về cái tới 16 cõi sắc giới. Còn nếu mà cái cháo quán ná này là những cái động lực vô sắc á, thì cho chúng ta tái sanh về bốn cõi vô sắc. Sau khi cái tâm thiện nó sanh lên á, thì tâm quả nó sẽ tiếp tục làm cái việc mà tái tục chúng ta tái sanh về cái cảnh giới. Nên thường thường chúng ta thấy rằng nói rằng nghiệp tướng thú tướng đó, là muốn nói đến cái động lực thiện này. Động lực thiện này ở trong dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Còn nếu mình thành tựu đạo quả thì cái đó là lúc mình bình nhật mà mình chứng đắc đạo quả. Lúc mình tu tập mình chứng đắc đạo quả thì mình đoạn trừ phiền não. Nên cái cháo quán ná này á, là mình dịch á, là một cái thuật ngữ rất là khó dịch, mà có nhiều khi á, chúng ta thấy các cái cuốn sách á, các cuốn sách hay là các cái tác phẩm của các cái vị dùng cái thuật ngữ để dịch qua những cái ngôn ngữ địa phương đó, thì cái ngôn ngữ địa phương này á, thì là mình được mình dịch mình hiểu để mình hiểu cách để mình tu tập. Còn cái từ cháo quán ná là cái ngôn ngữ mà trong kinh điển Pali. Các cái xứ nào dùng cái ngôn ngữ mà theo hai cái Hán Tạng và Pali Tạng đó thì vẫn giữ cái Pali Tạng là cái cháo quán ná, gọi là để cho chúng ta hiểu cái thuật ngữ đó được dịch tại Việt Nam của chúng ta, đó là cái xung lực, hay hoặc là cái trực cảm, hay là cái động lực, hay là cái thực. Có lúc đó thì ngài tịnh sự ngài dùng cái từ thực, thực có nghĩa là ăn. Thì cái thực ở đây á, là cũng nói đến cái sự nuôi sống mà chúng ta nó ví dụ mình nói rằng do cái thiện này cho mình tái sanh về cõi vui, hoặc là do cái thiện sắc giới mình cho mình tái sanh về cõi sắc giới, 16 cõi sắc giới, do cái thiện vô sắc cho mình tái sanh 4 cõi vô sắc, do cái thiện siêu thế mình chứng đắc đạo quả niết bàn, thì nghĩa là mình hưởng được cái hương vị của thiện nghiệp đó, là tùy theo cái khả năng thiện này thiện siêu thế thì làm cho mình chứng đắc đạo quả niết bàn. Như vậy thì ở trong đây trong đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn này dùng những cái thuật ngữ này, nên chúng ta biết cái dòng dài của Phật giáo á, mà chúng ta thấy mình còn chưa có dịch lột tả hết, huống hồ với ngoại đạo mà họ tập thành, họ học theo những cái gì của Đức Phật nói rồi họ dịch theo những cái ngôn ngữ thì họ không bao giờ làm sáng tỏ được vấn đề này. Còn Đức Phật là một vị đạo sư vô thượng chánh đẳng giác, ngài nói là chỉ trong một cái lộ trình tâm thôi, nhưng mà nếu mà vị đó trình bày qua cái giáo lý thập nhị nhân duyên cũng vẫn được. Vẫn phù hợp, không có cái gì gọi là chống trái lẫn nhau. Ví dụ chúng ta thấy trong cái thập nhị nhân duyên đó nói rằng thức, thức thì chúng ta thấy thức duyên như danh sắc đó, có nghĩa là muốn nói đến cái quả thức, cái quả thức ở đây 19 cái quả thức đi tục sinh mới tạo thành danh sắc là thân và tâm. Khi mình tái sanh vào cái bào thai đó thì có danh tục sanh và sắc tục sinh, nó hình thành sắc nghiệp, thì danh sắc đó, tạo ra lục nhập. Lục nhập là 6 cái được hình thành là mình gọi sắc, như là nhãn nhập là cái sắc thần kinh nhãn, nhĩ nhập là sắc thần kinh nhĩ, tỷ nhập là sắc thần kinh tỷ, là cái sắc pháp nó như là cái lỗ mũi, cái sắc pháp đó là một cái con mắt của chúng ta, sắc pháp đó là cái lỗ tai chúng ta, rồi sắc pháp đó là cái lỗ mũi chúng ta, là sắc pháp đó là cái miệng chúng ta. Để làm gì? Để cho thức nó nương vào con mắt thì chúng ta gọi là nhãn thức, nương vào lỗ tai thì gọi nhĩ thức, nương vào cái lỗ mũi thì tỷ thức, nương vào cái miệng gọi là thiệt thức, nương vào cái thân thì gọi là thân thức, nương vào ý gọi là ý thức. Thì như vậy nên Đức Phật ngài biết được thức đó, nó duyên cho danh sắc, danh sắc nó duyên cho lục nhập. Lục nhập là 6 cái nhập này, lục nhập nó duyên cho lục thức, mình nói nhãn thức, nhĩ thức, rồi lục thức nó duyên cho lục thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Mà lục thức đó thì chúng ta thấy nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Rồi lục thọ nó cũng duyên cho nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Thì trong cái giáo lý tập nhị nhân duyên á, thì trình bày cũng rất là rõ ràng, mà trình bày đây á, là muốn trình bày đến những cái phần mà gọi là chúng ta thấy thức duyên cho danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Từ thọ đó là cái quả hiện tại, rồi từ thọ đó mình tiếp tục mình gieo nhân nữa gọi là ái. Ái thì nó có thủ, thủ là cái tâm tà kiến, tâm sở tà kiến. Rồi hữu là những cái sanh hữu, là nghiệp hữu, mà trong đó có hành và hành và hữu, nó là nghiệp luân hồi. Rồi cái phiền não luân hồi thì chúng ta thấy ái thủ và vô minh. Vô minh là che đậy cái sự thật, ái là cái sự ưa thích, thủ là cái sự ôm ấp. Rồi nó có hành và hữu nữa là năm cái nhân hiện tại. Bởi chúng ta thấy từ thọ duyên cho ái, cho thủ rồi hữu, hữu rồi duyên cho sanh. Sanh là nói đến cái sự hình thành trong thai bào kiếp tới nữa, gọi là tiếp tục luân hồi. Như vậy thì những cái thuật ngữ trong A Tỳ Đàm mà trình bày theo A Tỳ Thập Nhị Nhân Duyên á, thì nó từng ly từng tí, nó có thể làm sáng tỏ toàn phần. Nếu một cái người trí nào mà học cái giáo lý Thập Nhị Nhân Duyên xuyên qua cái giáo lý A Tỳ Đàm này á, thì thấy trình bày rất là từng tự thứ lớp. Nên khi mà mình nói rằng những cái vị A-la-hán á, vẫn có những cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nhưng mà các ngài không có phiền não, có nghĩa là không có những cái tâm tham sân si, nên gọi là phiền não niết bàn. Nhưng mà chưa còn cái ngũ quẩn, còn sắc thọ tưởng hành thức, nên cái ngũ quẩn chưa có diệt tắt, nên gọi là phiền não niết bàn. Sau khi ngài từ bỏ cái ngũ quẩn này thì chúng ta gọi là ngũ quẩn niết bàn. Thì chúng ta biết cái thức mà lúc còn sống mà những cái thức này nó là cái quả thức. Như là những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, rồi những cái tâm tiếp thu, như là hai tâm tiếp thu, hai tâm quan sát, rồi cái tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn, làm việc đoán định ở trong cái lộ ngũ và làm việc khai ý trong lộ ý. Thì những cái tâm này á, thì theo Đức Phật gọi là những cái tâm quả, những cái vị hết phiền não rồi vẫn còn cái thức, còn năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức quẩn vẫn còn, nhưng cái phiền não ở trong cái thức quẩn thì được đoạn trừ. Cái thọ mà cái phiền não mà tương ứng với thọ quẩn thì cũng được đoạn trừ. Và chúng ta thường nghe Đức Phật nói rằng thọ nào sanh thiện nên gần, thọ nào bất thiện gia tăng nên trừ, hoặc là tưởng nào sanh thiện nên gần, tưởng nào bất thiện gia tăng nên trừ. Thì trừ là nó có năm cái loại đoạn trừ như tôi nói vậy đó, thọ nó cũng có năm cái loại đoạn trừ như vậy. Như vậy thì khi mình chứng đắc được đạo quả niết bàn á, thì mình hết cái phiền não, nhưng mà ngũ quẩn nó vẫn còn. Cái sắc quẩn đó chúng ta không có làm tội lỗi nữa, chúng ta thấy là một người, một vị thánh á, thì suốt đời không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy á, thì cũng còn cái sắc uẩn này, nhưng cái sắc uẩn này không làm tội lỗi nữa. Cái sắc uẩn này chỉ làm những việc phước báo công đức, những việc mà độ sanh, làm lợi tha, làm cho trời người được an vui. Thì những cái việc vị thánh A-la-hán, chánh đẳng giác A-la-hán, độc giác A-la-hán, kinh văn giác, thì các ngài làm những cái việc này. Nên khi chúng ta hiểu đây là một cái quy trình rất là đặc biệt, khó hiểu quý vị, chứ không phải là dễ hiểu đâu. Nói thì mình nghe vậy, chứ một lần chúng tôi ở chùa Bủ Đức á, có một vị đó là tiến sĩ bên tỉnh Bình Dương đó, muốn qua gặp sư trưởng để hỏi. Lúc bây giờ vị đó vào á, gặp chúng tôi muốn hỏi dạ tạng A Tỳ Đàm. Thì lúc bây giờ chúng tôi cũng mới học ở dưới đó, chúng tôi ngồi chúng tôi đọc mà từ cái bản niêu, đọc xuôi đọc ngược, rồi đọc mà đọc từ dưới đọc lên, đọc từ trên đọc xuống. Thì cái vị này nghe chúng tôi đọc xong rồi vị này đi về luôn. Chúng tôi hỏi sao không chờ gặp sư trưởng, nói rằng thôi được rồi, vậy được rồi. Có nghĩa là vị này nghe đọc những cái thuật ngữ mà những cái vị này rất là khó mà nắm bắt được những cái thuật ngữ này. Nên cái vị này nghe đọc xong rồi cũng giống như bần thần vậy đó, rồi bỏ đi về luôn. Thì chúng ta biết rằng á, những cái thuật ngữ này chúng tôi dám nói Phật tử chúng ta nhiều khi vào trong đây mình có thể nghe pháp 5-10 năm, nhưng mà có khi mình đụng tới những cái thuật ngữ này mình nghe mình cũng chớ giới rồi. Những cái thuật ngữ này hồi bây giờ mình chưa từng nghe, bây giờ mình nghe những cái thuật ngữ này. Nhưng mà nếu mà cái thuật ngữ này mà giải trình ở trong cái lộ trình tâm hay là trong cái đời sống của mình á, thì nó rất là gần gũi, rất là gần gũi, rất là minh bạch. Chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe như thế này nè. Ở trong đây á, nói ví dụ như mình là một con người, một người ngoại đạo hay người Phật tử cũng là một con người. Mình cũng có mắt, cũng có tâm tục sinh. Nhưng mà rồi mình có cái tâm tục sinh á, là tâm quả làm việc duy trì đời sống của mình, gọi là tâm chủ quan. Thì khi mà tâm khách quan lên, nó sanh lên là gì? Ở đây nơi đây á, là những cái tâm quả hiện tại nó làm nhân để cho cái thiện hay bất thiện nó trổ sanh. Nên thường thường mình thấy rằng những cái tâm hộ kiếp vừa qua đúng động nhất dòng á, là những cái tâm mà gọi là hộ kiếp. Cái tâm đó là cái tâm chủ quan. Rồi khi mà đến những cái tâm cũng tiếp tục là những cái tâm chủ quan nữa, nhưng mà đó là ngũ song thức. Ngũ song thức là chúng ta thấy mình có cái nhãn thức á, là con mắt mình thấy một cảnh sắc thôi. Đơn thuần nó ví dụ như mình để ý lúc nào mình thấy cái cảnh gọi là cái cảnh chân đế, quý vị. Ví dụ mình thấy một cái cảnh một cái gì đó mình chưa có biết cái đó là cái gì hết. Mình thấy người ta đưa lên một cái trái gì đó thôi. Mình thấy chỉ là thấy như vậy thôi thì đó là cái cảnh chân đế. Còn khi mình biết cái đó là cái táo cái đồ đó thì nó qua cái thi thiết chế định rồi, nó qua cái lộ ý do mình tưởng nhớ lại. Còn bình thường á, mình nghe cái tiếng mà mình ví dụ mình là người Việt Nam, mình chưa từng biết cái ngôn ngữ nước ngoài. Mình nghe cái người đó nói mình không biết, mình nghe nói chỉ nghe thôi chứ còn không biết họ nói cái gì hết. Thì đó là cái cảnh thuần, cái cảnh gọi là cảnh thinh, nó thuần cái cảnh chân đế thôi. Còn khi mình nghe họ nói ra cái cầu hay là cái thang máy mà mình nghe mình biết được cái thang máy hay cầu đó đã qua cái tưởng rồi. Nó cạn lại cái lộ ý rồi. Có nghĩa là do mình nghe cái ảnh thinh này nhưng mình nhớ lại cái người ta nói cầu thang là như vậy đó, bước lên đó là cầu thang, hoặc là bước vô đó là cái gian nhà, hay là bước vô đó là cái phòng ốc. Thì mình nghe mình biết là bây giờ nghe lại thì mình nghe người ta nói cảnh thinh đó nhưng mình nhớ lại, mình do cái thinh tưởng mình nhớ lại cái đó. Thì khi đó là nó qua cái lộ ý chứ nó không còn ở lộ ngủ nữa. Cái lộ thuần ngủ thuần đó là nó sanh lên thằng tâm cái lộ như vậy đó. Thì nó gọi là thu gián, thu gián lại định hình, định dạng, định danh. Thì bắt đầu nó lướt qua lộ ý là chế định, nó qua lộ ý là chế định. Nên thường thường chúng ta ưa nghe sư trưởng nói rằng cái thứ tư lộ ý nói đi đấy. Thì chúng ta biết những cái điều đó là trong Phật giáo nói rằng một cái người mà gọi là nhìn một cái cảnh sắc đó mà mắt của mình nhìn thấy, ví dụ một cái xi măng thôi, người ta làm tượng Phật hay tượng Chúa. Nhưng mà nếu mà mình một người Phật tử mình biết cảnh sắc chỉ là cảnh sắc thôi, nhưng mà đây là một biết cái cảnh sắc đây là cái tượng Phật đó, thì giờ do mình biết ân đức Phật rồi, bây giờ mình suy tưởng về cái ân đức Phật, mình mới chấp tay đảnh lễ. Thì do nhờ cảnh sắc này mà chúng ta thường thường gọi là sư trưởng ưa nói là cái tâm vô ký mà trợ thiện bằng cảnh duyên. Vô ký là những cái tâm quả, là những cái tâm vô ký. Trợ thiện là gì? Trợ cho thiện sanh lên. Thì khi mình nhìn thấy Đức Phật hay nhìn thấy Chư Tăng, mình gọi là trong kinh gọi là thấy cao thượng đó. Thấy Đức Phật hay thấy Chư Tăng gọi là thấy cao thượng, chứ không phải là thấy ngọc ngà châu báu gọi là thấy cao thượng. Thì cái lúc bây giờ do mình thấy cái cảnh này mà vô ký trợ thiện đó, bằng cảnh duyên, là do cảnh sắc. Hoặc là mình nghe pháp đó, Thì chúng ta nghe nói như con gà mái mà nó ở bên bên hông chùa, nó nghe kinh là nó sanh được làm người con gái. Như vậy thì vô ký nó trợ thiện bằng cảnh cảnh duyên, là cảnh thinh. Do cái cảnh thinh là do cái tiếng nói, tiếng chư tăng đọc kinh, rồi là con gà nó nghe được cái cảnh thinh đó. Rồi nó an trú vào cái cảnh tinh đó, dù là nó nghe và nó có thể suy tư theo cái luồng tâm thức như thế nào đó, nhưng mà nó nhờ cái phước nghe kinh rồi nó sanh làm người con gái. Thì chúng ta nghe đó là cảnh tinh mà Đức Phật gọi là nghe cao thượng, đó là nghe Phật pháp, nghe Phật pháp, nghe cái pháp giác ngộ giải thoát ly tham, nghe cái pháp đoạn từ phiền não, nghe cái pháp mà tinh tấn tinh cần dẫn mãnh tính tâm đó, tấn tâm hoặc là định tâm niệm tâm xả tâm đó, thì cái đó là gọi là nghe cao thượng. Rồi chúng ta cũng thấy nữa, khi một cái người mà ngửi cao thượng là mình ngửi những cái mùi gì đó, nhiều khi mình ngửi một cái mùi hương thì mình liên tưởng đến là được cúng dường cho Đức Phật những mùi hương thơm. Rồi mình ăn những cái vị á, những cái vị gì mình ăn vào lưỡi mình mà mình thấy như là chánh niệm tỉnh giác, để mình quán tưởng ăn cái vật thực này không để nô đùa che giỡn, không để như sắc đẹp, không để trang sức, không phải như là võ sĩ đấu quyền, ăn cái vật thực để ngăn chặn những cái cảm thọ đói khát, để ngăn chặn những cái tham ái từ cái việc ăn cảm nhận được cái vị ngon. Đó là những cái điều mà Đức Phật nói rằng cái người ăn mà có những cái đức tánh tốt á, là ăn để không có tham ái, ăn để đoạn từ cái phiền não, ăn để thấy được cái thân này đó là có cái khổ ăn, là nó nói ăn hay gấp mấy lần dịu dược đó. Thì do mình có ăn nên cái sự sống mình mới tồn tại, nên cái danh sắc này nó được cái vật thực nuôi dưỡng, mà cái sắc quẩn này là do nhờ cái vật thực nuôi dưỡng mà nó tồn tại, nên đó, Đức Phật này nói câu là chúng sanh duy tồn với vật thực. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà gọi là thấy cao thượng, nghe cao thượng đó, thì mình thấy Đức Phật nghe cái giáo pháp, rồi đó là thấy cao thượng, nghe cao thượng, rồi phục vụ cao thượng, rồi phục vụ cho tam bảo, hoặc là lợi ích tối thượng là mình lợi ích trong cái sự tu tập, lợi ích trong cái vấn đề nghe pháp, lợi ích trong cái sự chứng ngộ đạo quả niết bàn, thì đó là lợi cao thượng. Thì những cái điều này chúng ta thấy rằng một cái người ngoại đạo thì có thể là do cái tà kiến nên họ thấy tượng Phật họ đập, nhưng mà thật sự một người Phật tử chân chánh thấy cái tượng Chúa mình cũng không đập. Tại sao? Mình không phải là cuồng tín mà mình thấy cái cảnh sắc chỉ là cảnh sắc thôi. Còn cái người ngoại đạo thì họ thấy cái tượng Phật thì họ khởi lên cái tà kiến nên họ muốn đập cái tượng Phật, như chúng ta thấy cái phe Taliban bắn cái tượng Phật, nhưng mà thật sự cái tượng Phật khi mà họ bắn rồi họ cũng hối hận, vì cái tượng Phật nó làm cho nhiều du khách là Phật tử họ đi tới đây, và cái nước Taliban nó cũng có được thâu hoạch từ cái đó, nhưng mà họ bắn rồi thì họ cũng thấy cái tác hại. Nhưng mà chúng ta ngược lại, chúng ta là người Phật tử đó, thì dù là tượng Chúa có đó chúng ta cũng không có đập phá, chúng ta chỉ thấy đó là một cái cảnh sắc thôi. Nếu mà một cái cảnh sắc đó mà tượng trưng cho một Đức Phật đó, để cho mình có lòng tin, mình kính ngưỡng đó, thì mình gọi là cảnh vô ký, mà trợ thiện bằng cảnh duyên. Còn nếu mình không, mình nhìn thấy, mình không biết đó, thì vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Có nghĩa là mình nhìn thấy cái tượng Chúa, mình sân hận, mình đập phá đó, là cái động lực sân, nó làm việc khiến cho mình đập phá chuyện cái tượng đá đó, hay cái tượng xi măng đó. Nên những người Phật tử họ tu tập thì họ biết, còn những người ngoại đạo thì họ không biết, nên họ gặp cái tượng Phật thì đối với người Kim Cương giáo họ rất là bực bội khó chịu. Còn đối với cái người Phật tử, chúng ta gặp cái tượng Chúa chúng ta cũng thấy nó là chỉ là cái cảnh sắc thôi, cái cảnh sắc này nó cũng bị hoại diệt đi. Dù là cái thân của chúng ta hay là dù là cái tượng đá nó cũng bị mòn mỏi theo cái gió bụi, nó cũng tan rã, nó cũng hư hỏng từ từ. Nên chúng ta thấy những cái nhà thờ dù là mấy trăm năm rồi nó cũng bị phân hủy, nó cũng không có tồn tại, mà chúng ta hiểu cảnh sắc nó là vô thường như vậy. Còn cái cảnh sắc mà chúng ta thấy, chúng ta khởi tính tâm thì Đức Phật gọi là vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên, là do cái tâm quả mà nãy chúng tôi đã nói quý vị đó, là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Đó là những cái tâm quả mà thường thường mình học trong A Tỳ Đàm hay là Thập Nhị Nhân Duyên, mình gọi là 19 thức đi tục sinh, 32 cái thức bình nhật, 32 cái tâm quả bình nhật á, là trong đời sống này mình có 32 cái tâm quả này. Và trong cái đoạn cuối cùng mình nghe nói rằng một cái người ngủ á là tượng trưng cho cái tâm hộ kiếp, rồi nghe cái sòi rớt xuống á, là cái tiếng động đó là dứt dòng cái hộ kiếp đó. Rồi cái ngủ môn hướng tâm là mình đưa mắt mình nhìn thấy cái trái sòi, rồi mình quan sát cái sòi chính đó, rồi mình tới mình bóc cái sòi lên, mình ngửi cái sòi đó, rồi mình ăn đó là thực hay là động lực, hay là cái những cái từ ngữ nãy trong đây chúng ta thấy những cái từ ngữ cái nghĩa là cái cái chặt trong đây cái thuật ngữ gọi là xung lực hay là cái cháo quá ná, người ta dùng là xung lực hay là trực cảm đó. Thì mình ở đây, trong đây mình ví dụ như là cái người ăn trái xoài, thì cái đó là cái từ cháo quá ná chúng tôi đã nói quý vị có 7 cái đó, 7 cái đó, thì nó sẽ tạo ra 3 cái loại nghiệp. Mà cái thứ nhất á, thì nó thành tựu á, ở trong cái lộ trình tâm chúng ta, nếu mà nó đủ nhân đủ duyên á, mà thường thường mình ưa nghe nói rằng một vị Nhật Thiền Việt á, mình làm phước cái tâm mình mạnh, cái động lực thứ nhất nó cho ra cái hiện báo nghiệp. Mà chúng ta thấy ngay đời sống của Đức Phật nó cũng có 5 người, như là Hoàng hậu Mạc Lợi cúng dường bánh cháo, cháo bánh đậu xanh cháo rồi đến Đức Phật rồi được làm hoàng hậu, hoặc là chúng ta nghe ông Bun Ná ổng cài ruộng rồi ổng cúng dường, hai vợ chồng thành tâm cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất được cái ruộng bằng vàng. Hay là chúng ta nghe hai vợ chồng Bà La Môn cúng dường cho y rồi được hiện báo nghiệp. Thì những cái điều này Đức Phật ngày nói là do cái động lực thứ nhất này nè, nó trổ sanh cái nghiệp quả. Rồi nếu một người làm ác á, như là giết cha giết mẹ làm thân Phật chảy máu á, thì cũng động lực này. Chúng ta thấy như vua Thiện Giác á, cản đường Đức Phật đi bát á, Đức Phật nói rằng cái vua Thiện Giác sẽ bị đất rút nội trong 7 ngày, có nghĩa là hiện trong chiếc này đó 7 ngày nữa thôi, thì ngày thứ nhất thứ nhì thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu cũng vẫn bình thường trôi qua, nhưng mà ngày thứ bảy á, thì vua Thiện Giác bị đất rút ngay trên cầu. Thì chúng ta thấy Đức Phật á, ngài thấy được cái lộ trình tâm, và cái lộ trình đó nó kết tụ do cái động lực thứ nhất nó cho ra cái hiện báo nghiệp. Mà chúng ta thấy không phải là phạm tới Đức Phật mới bị hiện báo nghiệp, mà Đức Phật hành hạ hay là bắt bớ gì. Mà chúng ta thấy như là nàng của Upalavana bị thanh niên nanh đá làm việc hỗn hào cưỡng hiếp, nàng của Upalavana cũng đi khỏi tầm mắt của nàng, cũng bị đất rút. Hay là chúng ta thấy ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền, cái vợ to nanh đá dùng cái búa đập vào đầu của ngài, thì con vợ to nanh đá nó cũng bị rơi vào trong khổ cảnh. Hay là chúng ta thấy như là nàng Chinh Cha du khống với Đức Phật rồi đi khuất tầm mắt Đức Phật cũng bị đất rút. Thì những cái điều này á, mà chúng ta biết Đức Phật ngài biết cái đó là cái hiện báo nghiệp, do cái động lực này nè nó cho cái quả ra, nó thành tựu cái quả, nên cái người đó bị cái hiện báo ngay hiện tại này họ lãnh cái quả này, gọi là hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp là ngay hiện tại này họ chịu cái hậu quả này. Rồi chúng ta thấy có nhiều người đó, ví dụ như trong cái cuộc đời này làm thiện nhưng mà nó không có kết tụ ngay trong hiện tại này, mà nó cho kiếp sau. Chúng ta thấy có nhiều người đệ tử của Đức Phật á, ngay cái đời sống này cũng khổ sở, nhưng mà rồi Đức Phật nói rằng sau kiếp sống này sẽ sanh về cõi trời, thì chúng ta gọi là sanh báo nghiệp. Cái động lực thứ bảy á, trong cái lộ trình 7 cái đó, thì cái thứ nhất nó hiện báo nghiệp, cái thứ bảy nó cho ra sanh báo nghiệp là kiếp sau. Rồi còn 5 cái ở giữa đó, 5 cái ở giữa mà chúng ta biết trong 5 cái động lực ở giữa thì trong Phật giáo gọi là cái hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp là chúng ta làm những cái hành động gì đó mà có thể chúng ta thấy như là ngày Mục Kiền Liên quá 100.000 kiếp về trước đó, làm người thanh niên đánh cha mẹ mình tổn thương đó, bây giờ cái nghiệp đó nó trổ sanh, nó gọi là hậu báo nghiệp, khiến cho bọn cướp nó cứ theo ngài, nó truy sát đó, do cái bọn đâm thê chết bướng này được nhận tiền nên đi kiếm ngài giết để hoàn thành cái việc mà phải lấy tiền đó, thì chúng ta thấy cái đó là cái hậu báo nghiệp, chứ còn không phải là cái hiện tại mà ngày móc lá ná ngày làm ác, mà không phải là kiếp trước mà nhiều 100.000 kiếp trước ngày làm cái việc này bây giờ trổ sanh, gọi là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp trong đây chúng ta cũng học trong bài học này đó là những cái xung lực mà nó có khả năng nó có thể lâu dài cho mình. Từ cái kiếp thứ ba đến vô lượng kiếp, có nghĩa là kiếp thứ nhất là hiện báo nghiệp, kiếp thứ hai là sanh báo nghiệp, còn kiếp thứ ba là hậu báo nghiệp, mà có thể nó trổ sanh được thì gọi là hậu báo nghiệp. Nó trổ sanh có thể là hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp mình phải chịu khổ, như là ngày Lô Sát Cá Tiếp Xá vậy, hàng trăm kiếp ngày bị đói khổ như vậy, thì chúng ta biết cái hậu báo nghiệp. Chứ nó không phải là hiện báo nghiệp, nó cũng không phải là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp là kiếp sau, còn cái này là hậu báo nghiệp, là nhiều kiếp mà ngài phải chịu đói khát như vậy đó, thì chúng ta gọi là cái từ hậu báo nghiệp. Chúng ta giống như là những cái người mà họ có thể đi làm ngay hiện tại là họ lấy tiền được bữa hôm nay, nhưng mà có nhiều người họ làm xong rồi á thì tuần lễ họ mới lấy tiền, có nhiều người họ làm trong một tháng họ mới được nhận tiền, thì nó có thể hiểu như là một cái việc làm đó nó cho ra cái quả hiện tại này, gọi là hiện báo nghiệp. Rồi mình làm nó rồi mấy bữa hôm sau mình đã được lấy tiền, đó là sanh báo nghiệp. Rồi mình làm á tháng sau mình được lấy tiền là hậu báo nghiệp. Thì nó cũng được lãnh lương vậy, nhưng mà cái lãnh lương này nó không phải là ngày nay mình làm lãnh liền, mà không phải là ngày nay mình làm ngày mai mình lãnh, mà mình làm rồi mấy mặt tháng sau mình được lãnh, thì nó cũng giống như vậy. Nên nhiều khi trong cái nghiệp mà Đức Phật này thí dụ á, nó giống như mình trồng những cái cây ăn trái vậy, Có nhiều người trồng cái cây đó trong năm nay hưởng, thì chúng ta có thể hiểu như là hiện báo nghiệp. Rồi có nhiều người trồng cái cây đó năm sau mới hưởng, gọi là chúng ta hiểu như là sanh báo nghiệp. Nhưng mà có nhiều người đã trồng cái cây đó rồi 4 năm, 7, 8, 5 năm sau ta mới hưởng. Mà ta hưởng hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Mới, ví dụ chúng ta nghe ta trồng măng cụt đó, tới 200 năm, 100 năm, 200 năm nó cái cây măng cụt nó vẫn cho quả. Nhưng mà có nhiều khi mình thấy mình trồng cây chuối đó thì một năm mình chặt cái vài chuối đó thôi, nhưng mà chặt vài chuối rồi thì cái cây chuối đó không còn còn hưởng quả nữa, mà nó phải cây chuối con. Rồi có nhiều người mình ví dụ mình trồng một cái cây đó, ví dụ như chúng ta thấy trồng một cái loại loại cây như là những cái cây cái xoài ba mùa, ví dụ người ta nói là nó ba mùa thì nó có trái thì mình ăn thời gian không lâu. Còn ví dụ như trồng cái măng cụt á thì người ta trồng mấy năm sau cũng không có được ăn, nhưng mà nhiều cả 10 năm, 20 năm sau họ mới được ăn, nhưng họ ăn rất là lâu dài. Thì cái nghiệp đó cũng ví như là cái hậu của nghiệp vậy. Rồi cái dụ như mình trồng cái chuối mình ăn trong năm nay mình ăn thì nó có thể như hiện báo nghiệp. Mình trồng rồi năm sau mình được ăn, có thể hiểu như sanh báo nghiệp. Thì á chúng ta tùy theo cái lý pháp để mà giảng giải, dùng cái hình ảnh hiện tại để trình bày cái nghiệp nó tổ sanh theo cái dòng luân hồi. Nên chúng tôi cũng thí dụ cho quý vị đó, ở trong đây có nói đến bảy cái cháu ná thì nó cũng được trình bày diễn tiến như vậy. Nên chúng ta thấy có nhiều người hiện tại này mình tu hành mình không làm ác, nhưng mình gặp những cái chuyện bất hạnh không rồi. Rồi nếu mà mình thấy kiếp trước mình, nếu mình thấy kiếp trước mình cũng không làm ác, nhưng mà nhiều kiếp trước nữa mình đó có làm ác, thì chúng ta thấy do nhiều kiếp trước mình làm ác, bây giờ cái nghiệp nó trổ sanh, mà chúng ta gọi là hậu quả nghiệp, nó trổ sanh ngay cho cái quả hiện tại này. Chứ nếu mình biết đời trước á, thì nhiều kiếp đời trước á, là mình là người tu hành, trước đời đó nữa là có nhiều kiếp mình sanh về cõi trời, mình xuống dưới này mình tu hành, rồi bây giờ mình lại lại chịu cái quả khổ này. Thì cũng giống như là cái nghĩa là cái nghiệp đó nó trổ sanh cho mình hưởng cái quả vui rồi, nhưng mà giờ những cái hậu báo nghiệp khổ đó, nó trổ sanh cho mình. Nên thường thường quý vị ưa nghe nó rằng cái nghiệp quả nó có nghiệp đen trắng, nó trổ quả đen trắng. Ở trong vòng luân hồi cái nghiệp đen trắng, cái hiện báo nghiệp cũng có, đen trắng cái sanh báo nghiệp cũng có, đen trắng cái hậu báo nghiệp cũng có. Nên cái nghiệp này là rất là khó để mình lãnh hội được. Nên Đức Phật này mới tuyên bố rằng chỉ có vị chánh đẳng giác mới biết được cái nghiệp này nó trổ sanh từ cái nghiệp hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp từ kiếp trước, hoặc là cái hậu báo nghiệp từ kiếp trước. Còn đối với tất cả những cái người khác thì không có khả năng để lãnh hội vấn đề này. Chỉ có Đức Phật này biết được cái kiếp nào kiếp nào. Nên thường thường quý vị thấy như là các câu chuyện mà cái vị tỳ khưu đó nhớ được bảy kiếp đó. Khi mà chư tỳ khưu nhìn thấy cái cô này mới nói con heo nái lên kiệu hoa, thì cô này cũng nhớ được bảy kiếp, cô nhớ kiếp trước thật sự có là con heo nái, kiếp này là cô là người con gái, nhưng kiếp trước là cô con heo nái, rồi kiếp trước nữa cô rơi vào địa ngục, kiếp trước nữa là cô thanh niên đẹp trai, kiếp trước nữa là cô là vị phạm thiên, kiếp trước nữa là cô là người con gái, kiếp trước nữa cô là con gà mái. Thì cổ nhớ là bảy kiếp, cổ mới thống kê lại đó là cái kiếp bảy kiếp là cái kiếp đầu tiên á, trong bảy kiếp là cái kiếp đầu á là cổ là con gà mái ở bên hiên chùa nghe kinh mới sanh là người con gái. Người con gái này biết tu hành đầy buộc thiền định mới sanh làm thánh á, hoại thiền á thì sanh xuống làm người thanh niên đẹp trai. Và chúng ta thường nghe nó trong A Tỳ Đàm nói rằng sanh về phạm thiên á thì mình hoại hoặc phạm thiên cũng sanh làm người, thì cái người phạm thiên này sanh xuống được làm người thanh niên đẹp trai. Và hễ thanh niên đẹp trai á thì nhiều cô gái thương phá hoại tinh tiết của người ta nên phạm tội tà dâm. Khi phạm tội tà dâm kiếp làm thanh niên đó rồi rớt xuống cái địa ngục á, cái nghiệp tà dâm còn dư sót nên sanh làm người con gái. Bây giờ á làm con heo nái, sanh làm con heo nái mà cái nghiệp nó cũng vẫn còn, bây giờ sanh làm người con gái. Cái người con gái bây giờ mới lên kiệu hoa, mà chư tỳ khưu đi ngang nó bữa nay con heo nái lên kiệu hoa thì cổ nhớ kiếp trước là cổ là người con gái, người con heo nái thật, kiếp nhờ nghe kinh mới sanh làm người con gái bây giờ. Thì chúng ta nghe những cái điều này đó không phải là do Đức Phật đó, ngày làm cái phù phép gì, mà chính chúng ta nhớ được cái kiếp trước của chúng ta. Chúng ta nhớ được kiếp trước chúng ta, mỗi chúng sanh trong cái thời kỳ của Đức Phật có nhiều người nhớ kiếp trước đó, chúng ta nghe cũng như là Mã Lão Bà phải nhớ được cái vị tỳ khưu đó nhớ được 99 kiếp. Cái kiếp đó là cái Mã Lão Bà đó là người vợ của cái vị tỳ khưu này, mà tư thông rồi hại cái vị này chết. Thì vị tỳ khưu này cũng thấy sợ, xong bị hồi bây giờ cổ tốt rồi, mà 99 kiếp về trước thì cổ không tốt, thì cái vị đó mới nói hãy quán thêm kiếp nữa, quán thêm kiếp 100 thì thấy kiếp đó cổ hy sinh sinh mạng của mình để cứu chồng. Nên cái vị tỳ khưu này lúc bây giờ quán đến 100 kiếp á, thì thấy cái vòng luân hồi nhân quả trả vai trả như vậy. Cũng là cái nghiệp trổ sanh, có lúc mình làm cho người ta tổn thương, có lúc người ta làm cho mình tổn thương. Cái nghiệp quả nó cứ trổ sanh quanh quẩn như vậy hoài, cái chịu khổ đau vui rồi khổ đau vui rồi khổ đau. cứ nghiệp đen trắng nó trổ sanh quả đen trắng như vậy, thì cuối cùng cái vị tỳ khưu này viên tịch niết bàn luôn. Cái đó là cái Mã Lao Bà có tha tâm thông, mà có cái tha tâm thông nó là nhớ được, có cái túc mạng thông nhớ được nhiều đời nhiều kiếp của mình nữa, cũng biết được cái vị tỳ khưu đó đang quán từ kiếp nào, một kiếp hai kiếp đó 99 kiếp, thì cái Mã Lao Bà này cũng tiếp tục mà theo dõi cái tâm của vị này. Thì chúng ta thấy những điều này á, là đệ tử của Đức Phật, những cái vị chứng đắc được, những vị chư thiên sanh về cõi trời cũng có thể biết được điều này. Chúng ta nghe câu chuyện Đức Trời Đệ Thích đó, quán với người vợ út của mình sanh đâu thì để sanh làm con cò. Từ con cò đó thì mới dạy cho cái người đó, con cò giữ giới mới sanh làm người con gái, từ con gái mới sanh làm con gái Atula, rồi cái Đức Trời Thích mới đem về làm thiên hậu và Sujata. Thì những cái chuyện này đó là những cái người có thiên nhãn thuần tịnh họ thấy được, chứ không phải Đức Phật ngài bịt mắt mà bắt buộc chúng ta nghe, mà chúng ta là những người có trí đó, thì thấy cái pháp này là của người có trí, cái pháp này của những người có cái năng lực như là những vị chư thiên phạm thiên, là cái đệ tử của Đức Phật. Thì những người này là đó, họ có cái khả năng năng lực thần thông, nhưng mà họ thấy Đức Phật ngài thấy đúng, nói đúng, mà những điều này nó diễn tiến, cái nghiệp lực nó như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái lộ trình tâm của chúng ta là của chúng ta, nên thường thường chúng ta thấy có những cái pháp gọi là Niyama, cái pháp cố nhiên đó, ở trong đó có cái chích tá Niyama là cái tâm nó diễn tiến cố nhiên, thì cái tâm má Niyama là nghiệp cố nhiên. Thể cái tâm tốt á, thì nó kết tụ cái động lực cái nghiệp tốt, cái tâm xấu nó kết tụ cái nghiệp xấu, mình gọi là tâm má đi má là nghiệp cố nhiên. Rồi cái tâm má đi má là pháp cố nhiên, cái pháp nó diễn tiến như vậy á, bực nào có trí tuệ đó nhìn thấy cái pháp nó diễn tiến, điều này diễn tiến như vậy á, người nào thấy nó từng tự lộ trình tâm của người đó, hộ kiếp vừa qua rung động nhất dòng khai môn ngũ thông tứ tiếp thâu thành tấn đóng định đẳng lực, đẳng lực thiện hay bất thiện, thì cái vị này cũng biết được có tham, tâm biết mình có tham. Biết người đó có tâm có tham, cái tâm người đó có sân, biết tâm người đó có sân, tâm người đó có si, biết tâm người đó có si, thì đó là cái tha tâm thông, biết được cái tâm của người đó. Và như vậy cái lộ trình tâm nó diễn tiến đó, từng tử thứ lớp, rồi nó có động lực, rồi nó có cái đăng ký tâm mà ta đã làm bá ná là cái mót hay cái na cảnh, thì cái đó là cái hưởng lại cái cảnh dư mà chúng ta gọi là cái động cảnh rất lớn thì chót động chót na cảnh, còn cảnh lớn thì chót động lực mà thôi. Như vậy thì những cái điều này Đức Phật ngày trình bày trong kinh điển, dù là một cái bài kinh nào của Đức Phật trình bày nó cũng có từng tự thứ lớp những cái lộ trình tâm diễn tiến, nên chúng ta biết rằng cái chích má đi má là cái lộ tâm diễn tiến, rồi cái thâm má đi má là pháp diễn tiến như vậy, rồi cái tâm má đi má là nghiệp diễn tiến như vậy, rồi cái vô ni ni da má là cái sự tái sanh, như là nõn sanh, thai sanh, tắc sanh, quá sanh, rồi cái u tú ni da má là mùa tiết, như là mùa mưa mùa nắng, nó cứ quanh quẩn, nó có mùa mưa là mưa do mưa nên gọi là mùa mưa, do nắng nên gọi là mùa nắng, mùa nắng gọi là cố nhiên là như vậy đó. Hễ có nắng thì gọi là mùa nắng, hễ có mưa thì gọi là mùa mưa, gọi là mùa tiết cố nhiên hay là thời tiết cố nhiên. Thì những cái điều này đó là Đức Phật ngài nói thì cũng rất là dễ hiểu quý vị. Ví dụ mùa mưa thì gọi là mùa mưa, mùa nắng thì gọi là mùa nắng, mùa xuân thì gọi là mùa xuân, mùa đông gọi là mùa đông, thì ai cũng biết cái mùa đó nó như vậy là gọi là mùa xuân, thì mọi người cũng biết như vậy, chứ không phải là chỉ có người nào đặt cái mùa xuân người đó biết. Rồi mùa xuân nó có cái không khí ấm áp, mùa đông thì không khí lạnh lẽ, không phải cái người đặt ra biết lạnh lẽ, mà tất cả mọi người đều cảm nhận được cái sự lạnh lẽo của mùa đông hết. Rồi mùa hạ là cái oi bức nóng nảy, thì người nào cũng cảm nhận được đó hết, dù là người đã đặt cái tên đây là mùa hạ từ tháng 3 tới tháng 6, nhưng mà tất cả mọi người cũng cảm nhận mùa tháng 3 tháng 6 là oi bức khó chịu. Hay là chúng ta thấy những cái xứ sở mà mùa nóng và mùa mưa đó, mùa nắng và mùa mưa đó, thì nắng là do nắng nhiều tôi gọi là mùa nắng, do mưa quá nhiều tôi gọi là mùa mưa, thì ai cũng cảm nhận được điều này hết, gọi là mùa tiết cố nhiên. Thì những cái điều mà Đức Phật gọi là cố nhiên này đó là chư Phật nào cũng biết như vậy, các bậc hiền thánh nào cũng hiểu như vậy, các cái bậc trí tuệ nào cũng hiểu như vậy, nên gọi là cố nhiên, không có thay đổi, không phải do Đức Phật nói, mà cái đó là cái pháp cố nhiên, cái pháp nó diễn tiến cố nhiên, rồi cái mùa tiết nó diễn tiến cố nhiên, cái nghiệp diễn tiến cố nhiên, cái tâm diễn tiến cố nhiên, rồi cái đó, đó được hình thành cố nhiên trong cảnh giới khổ hay vui, tái sanh vào cảnh giới vui hay khổ đó. Nên chúng ta thấy rằng chúng ta học lộ trình tâm đó, thì chúng ta thấy rằng cái hậu quả là do mình làm ra, cái tâm là do mình, cái tâm thiện cái tâm bất thiện mình cho nó sanh lên, do mình tác ý khéo hay không tác ý khéo. Giống như hồi hôm qua chúng tôi thảo luận, chúng tôi nói quý vị vậy đó, một người tác ý khéo là gì? Ví dụ mình là một cái chủ nhân một xí nghiệp, mình thấy những người công nhân họ mới làm chậm, nhưng mà nếu một người tác ý khéo á, nhỏ này nó mới vô cũng như hồi xưa mình mới vào làm vậy, mình cũng chậm chạp như vậy. Còn nếu người này mà không có suy nghĩ như vậy đó, người này thấy bực bội quá, nhỏ này sao làm chậm quá, mình la rầy quở mắng, mình la ó sùm, À, còn nếu mà tắt ý khéo thì nói thực tế là hồi xưa mình mới vào mình cũng chậm chạp như vậy, hay là cái người bệnh hoạn họ chậm chạp, hay bữa nay họ đói khát họ chậm chạp như vậy, hay là bữa nay họ mắc đại tiện tiểu tiện hay là đau bụng khó chịu trong người họ chậm chạp như vậy. Nhưng mà nếu mình nghĩ như vậy á, thì mình thấy mình không có bực bội, cũng là người ta làm chậm. Nhưng một người mà khéo tắt ý á, thì thấy cái làm chậm đó họ mình suy nghĩ có cái chuyện gì nó làm chậm. Còn cái người mà không khéo tắt ý thì thấy người ta làm chậm thì nổi nóng la ó đùng đùng vỡ đùng đùng mà than. Cũng như quý vị thấy cái câu chuyện của Tỳ nữ Kali và cái nữ gia chủ Quê Đê Hí Cá mà trong kinh Trung Bộ mà Đức Phật ngài nói đó, cái cô nữ gia chủ này á, là ai cũng nói hiền thục hết á, thì cái nữ Tỳ Kali mới coi cái phải là chủ nhân của mình hiền thục như người ta nói hay không, hay là do mình quá chu đáo nên cái bà chủ của mình á, không có sân hận. Thì cái cô nữ nữ Tỳ Kali này mới thử cái nghĩa là ngày mai đó cô không có làm việc gì hết, cô nằm mặt trời mọc lên mà cô cũng nằm trên giường vậy. Thì cô nữ chủ này thức dậy thấy đồ công việc phải làm á, bây giờ không có ai làm hết, thì cô nữ gia chủ về đi cá mới hỏi nữ Tỳ Kali bữa nay con sao vậy. À thì nữ Tỳ Kali nói thưa cô chủ bữa nay con không có sao hết. À thì cái cô chủ cũng nhẫn nại được. Rồi bữa hôm thứ hai đó cô này cũng không làm gì hết, cũng tới giờ ăn xong rồi cũng bỏ bỏ đó, sáng ngày mai cô cũng ngủ dậy trưa. Thì cô nữ gia chủ con nữ chủ xuống hỏi này này nữ Tỳ Kali bữa nay con sao vậy, nói thưa nữ chủ không có sao hết. À thì cô này cũng nhịn được bữa thứ hai nữa. Thì cái bữa thứ ba đó thì cô cũng không làm. Rồi cái cô nữ chủ cổ thức dậy cũng thấy công việc bề bộn như vậy, có hỏi này nữ Tỳ bữa nay em sao vậy, nói thưa chủ em không có sao hết. Cô giận quá cô cầm cái cây gài cửa đó cô quýnh cho cái cô này bể đầu. À quýnh cô này bể đầu máu me tùm lum á, cái cô này cũng chạy đầu làng của xóm đó. À, cô mới nói là ai cũng nói là nữ gia chủ Quê Đê Hí Cá là người thục đức, là người hiền nhân, là người này kia nọ, bữa nay quýnh tôi bể đầu như vậy đó. À, quýnh tôi bể đầu tại vì nữ gia chủ mà không có sân hận á, do tôi quá chu đáo đi, tôi làm quá giỏi đi công việc mà chu toàn hết, nên nữ chủ của tôi nó không có thấy cái gì bực bội hết, nên nữ chủ tôi á, tôi tưởng nữ chủ tôi không có sân hận, nhưng mà không ngờ là nữ chủ tôi vẫn còn sân hận, tại vì bây giờ tôi không làm công việc thì nữ gia chủ tôi đã đập tôi bể đầu như vậy. À thì quý vị thấy một người mà tác ý khéo đó, có thể là nhiều khi á, bởi vì Đức Phật này nói rằng một cái người tác ý khéo á, là cái người đó tham nhẫn chịu đựng, nếu người đó không làm đi làm. À, người đó lì lì lợm á, thì mình dạy không được thì thôi. À, nếu mà vậy á, thì mình sẽ không có đánh đập người kia, nhưng mà nếu mình không có tác ý khéo á, thì mình sẽ bực bội khó chịu. Nên thường thường á, quý vị thấy người ta thương mình á, người ta thương mình, ta yêu mình á, là do mình làm tròn cái phận sự. Ví dụ người chồng làm tròn cái phận sự với người vợ. À, đi làm có tiền ăn không có bài bạc người vợ thương, nhưng mà nếu người chồng này muốn người vợ không thương á, thì cứ không có làm ra tiền ăn xài nhậu nhẹt be bét bài bạc này kia nọ thì người vợ sẽ bỏ mình thôi. À, nên thường thường quý vị biết cái hạnh phúc á, do mình dung cần mà có. À, do mình khéo tác ý mình làm cho có hạnh phúc, còn cái hạnh phúc nó không có là do mình không có khéo tác ý, như mình hư hỏng, mình ăn chơi trác táng, mình làm người không có hữu dụng thì trở thành cái người ai cũng sợ, ai cũng ghét, ai cũng ruồng bỏ mình hết. À, nên thường thường ở trên đời nó vui á, thương hay ghét á, nó cũng là một cái cảm giác thôi. Cái cảm giác này nó được sanh lên á, do cái người đó làm vừa ý mình có cảm giác vui, do người này không làm vừa ý mình có cảm giác sân hận khó chịu bực bội nóng nảy. Như vậy thì quý vị thấy á, Đức Phật ngài nói cho chúng ta biết là cái tâm nó sanh lên á, cũng như là một cái lời nói thôi, mình nghe nói rằng á, ba má mình á, là trúng số thì mình vui, nhưng mình cũng có lời nói thôi, nói ba mày bị xe tông ngoài đường rồi gãy tay cái chân rồi mình nghe đó mình khóc liền, thì cũng lời nói thôi quý vị. Thành ra nhiều cái Đức Phật nói rằng những cái cảm thọ, những cái tưởng hay là những cái tâm nó sanh lên đó, nó cũng ảnh hưởng cái cảnh thinh hay là cảnh sắc. Mình thấy một cái cảnh nào đó mình thấy mình vui đó, à, thì cái thọ hỷ nó sanh khởi, nhưng mà thấy cái cảnh nào rùng rợn khủng khiếp đó, thì mình sẽ hãi hùng. Nên quý vị thấy ở trong cái 38 cấp hạnh phúc có nói đó, ngày xưa ta chủ trương mắt là hạnh phúc. À, ta chủ trương mắt là hạnh phúc, à, có nghĩa là con người mình có con mắt hạnh phúc nhất. Thì người kia mới nói vậy chứ, à, nếu bữa nay mắt mình nhìn thấy cái cảnh mà xe cán người, cái cảnh mà chặt đầu người, cái cảnh nhà sụp đè người chết này kia nọ, thì cái mắt nhìn thấy cảnh nó có hạnh phúc không? Nhìn cái cảnh đó mình thấy mình sợ. Và có nhiều người chủ trương tai là hạnh phúc, vì cái lỗ tai nó không phải như con mắt, lỗ tai nó nghe được ban đêm, nghe trước nghe sau gì cũng được hết, con mắt chỉ thấy trước thôi, mà sáng mới thấy, tối không thấy được. À, nên họ chủ trương là lỗ tai là hạnh phúc. Thì cũng có nhiều người họ chấp nhận khi lỗ tai nghe những lời nói âu yếm thì cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Như là có người trí thức họ nói rằng đó, bạn nói tai là hạnh phúc vậy chứ lúc mà nghe những cái tiếng trời đánh nghe những cái tiếng chửi rủa, nghe những cái tiếng mà hầm thú dữ thì đâu phải là nghe là hạnh phúc. Mình nghe cái đó mình sợ hãi, mình nghe cái đó mình kinh cảm, nghe đó là giống như người ta nói là cá đái cá phân trong người đó. Thì cái đó là cũng là cái lời nói, nhưng mà cũng là cái cảnh thinh, cũng là cái tiếng. Khi mà cái lỗ tai mình sanh lên nghe được cái tiếng đó, nhĩ thức nó sanh lên để cảm nhận được cái tiếng là một cái tiếng êm tai, một cái tiếng mà ngọt ngào thì mình cảm thấy vui vẻ, một cái tiếng nói đanh đá chát chúa thì mình cảm thấy khó chịu bực bội. Thì như vậy là những cái lỗ tâm chứ sanh lên đó, nó cũng đa số nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đối với kẻ phàm phu là như vậy, nhưng mà đối với đệ tử của Đức Phật đó, là Đức Phật dạy mình chánh niệm tỉnh giác để nghe cái cảnh thinh, là cái tiếng nghe vừa lòng hay không vừa lòng. Mình diệt trừ tham ưu ở đời. Tham á, là cái sự ưa thích, ưu là cái sự bực bội khó chịu. Chánh niệm tỉnh giác là mắt mình nhìn thấy cảnh sắc á, chánh niệm tỉnh giác để diệt trừ tham ưu ở đời. Tham là mình thấy cảnh sắc nó thích, gọi là tham. Ưu là mình nghe cái tiếng đó mà mình thấy cái cảnh đó mình buồn bực. Nên tưởng tượng quý vị thấy Đức Phật ngày nói những cái cảnh thiên sứ đó, như vị thiên sứ là đứa bé. Nhưng mà đa số chúng ta nhìn thấy đứa bé thì thấy dễ thương lắm, không bao giờ chúng ta thấy đứa bé là một thiên sứ nhắc nhở mình tu hành. Đứa bé là một cái sự bước vào cuộc đời để chịu bao nhiêu sự đau khổ. Mình thấy đứa bé là mình thấy thương không thôi, chứ mình không thấy là khổ. Nhưng mà thật sự Đức Phật gọi là những cái cảnh thiên sứ đó, ở trong đó có một hài nhi mới sanh. Nhìn vào cảnh hài sư hài nhi đó cũng giống như mình đã trải qua bao nhiêu gian lao khổ cực, bây giờ mình già vậy nhưng mình cũng trải qua biết bao nhiêu cái sự đai cay đắng trong cuộc đời này. Nhưng mình không có cảm nhận được như vậy. Thì Đức Phật ngày cũng nói cho mình, mắt của mình nhìn cái cảnh sắc, tai mình nghe cảnh thinh, mũi mình ngửi cảnh khí, miệng mình nếm cảnh vị đó, thì những cái tâm mà nó cảm nhận đó mình gọi là quả hiện tại. Nhưng mà những cái nhân hiện tại là thương ghét, đó là những cái động lực mà gọi là bất thiện, là tham sân á. Còn khi mà chánh niệm tỉnh giác á, làm có tu tập á, thì những động lực thiện nó làm việc gọi là pavana, gọi là tu tiến, có thể tu quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Mình có thể quán cảnh sắc này là như vậy đó, quá khứ, hiện tại, vị lai gì nó cũng, những cái cảnh sắc này cũng tan rã, những cái ngôi nhà thì nó không hư sớm thì cũng hư trễ. Rồi những cái con người không trẻ, không chết sớm thì cũng chết trễ. Bây giờ không có già thì mốt lớn theo ít năm thì cũng phải già. Thì cái cảnh sắc nó là như vậy, nó là như vậy thôi. Khi mình quán được như vậy đó thì mình mới thấy cái thân của mình là như vậy. Cái cảm thọ nó sanh lên nó cũng vô thường, do cái tiếng nói mà mình cảm thấy vui, do cái tiếng nói mình cảm thấy buồn. Rồi cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm của mình có nhiều thứ tâm. Những cái tâm sân thì đa số nó liên hệ đến những cái bất thiện. Những cái tâm tham thì đa số liên hệ đến những cái tâm tham bất thiện. Những cái tâm thiện thì nó sanh lên do cái chánh niệm tỉnh giác, do cái sự quán xét như lý tác ý. Những cái tâm vô ký nó vẫn nhìn thấy cảnh sắc cảnh thinh. Khi mà mình nghe cái lộ nhãn thức nó sanh lên, phải có cảnh sắc và ánh sáng và sự chú ý. Còn bây giờ mình nhìn thấy có cảnh sắc, có ánh sáng nhưng mà không chú ý. Cũng như mình ra chợ mình thấy nhiều người vậy, nhưng mình không có để ý người nào hết, mình thấy là chỉ là thấy thôi. Còn khi nào mình để ý một người nào thương, một người nào ghét á, thì mình sẽ có cái tâm gọi là cái cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh rõ, cảnh rất rõ đó. Thì lúc bây giờ nó chót động là cái chót na cảnh, thì lúc bây giờ mình sẽ xác định là cái thương ghét có nơi cái mình mắt mình nhìn thấy hồi nãy. Còn nếu mà nhìn thấy bình thường mình không có tác ý á, thì cũng là cảnh sắc thôi, nhưng mà nó trở thành cái cảnh nhỏ hay cảnh rất nhỏ, lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ, là nó là từng cái lộ trình tâm như vậy. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì có lẽ con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày tương đối cũng khá nhiều, mà xuyên qua những cái thuật ngữ ở trong đây mà trình bày theo cái phần như là giống như tạng kinh. Mà lần trước thì Đừng Đợi Nhất Đẳng cũng có giới thiệu sẽ giảng A Di Đàm theo cái tạng kinh, có nghĩa là giảng thuyết một cái cách kế hợp vào những cái câu chuyện hay là những cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua kinh để hiểu được cái phần A Di Đàm này. Con cũng cố gắng trình bày, bây giờ con kính dâng cái phần phước báo công đức trình bày Phật ngôn này đến với ngài. Con quý ngài đủ Phật độ, sánh thành tụ Phật quả, mãi bóng mát che chở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước đến quý bà cô tu nữ chư thiện nam nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng đi nhà quý vị. Con chư thiên hoan hỷ thọ lãnh phần phước này hộ trì cho tứ chúng. Và xin hồi hướng phần phước đến thân phụ của chúng con là Cố Thiện Nam Thiện Lộ, thế danh là Nguyễn Thanh Liêu, hưởng thọ 79 tuổi, một phần phước này đến thân phụ thuận duyên trong tái sanh và nỗ lực tu hành. Và xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Bây giờ thì con xin tạm biệt đây cho Thượng Tọa Giác Đẳng.
À, xin hỏi một lần nữa là cái phương tiện nghe được chúng tôi nói không? Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Xin đại đức thì Phật tử biết là như khi mà chúng ta đề cập đến một sát đa tâm pháp rồi, thì một sát đa như vậy là bao lâu? Có nhiều người nói là một giây một phút. Sư Phật Tân Quan Hỷ, một sát đa là khoảng bao lâu? Và chúng ta có thể có một cái gì để hiểu và mường tượng về sự hiểu sát đa trong Phật pháp không? Đến đây thì Phật Tân.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Mai, dạ Nam Mô Sang Thầy, dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con thành kính đảnh lễ Tổ chức Đàm, Đức Phật Tăng, Đại Đức Tề Quyền, cùng chư Công Đức đang hiện diện trong tâm. Kính chào quý cô tu nữ và tôn trọng quý Phật tử. Và qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì cũng xin trả lời người đồng góp ý kiến suy nghĩ của mình. Ở đây thì khi mà chúng ta nói đến cái tự sát na được nghe chư Tôn Đức cũng như là trong kinh, đặc biệt là trong luận á, trong A Tỳ Đàm mà nói rất nhiều về sát na. Sát na thì là một cái từ thuật ngữ chuyên môn được chỉ cho một cái tiến trình hay là một cái sự sanh gì trong một cái khoảng rất là ngắn chứ không có nói về thời gian. Vì ở trong luận thì các ngài ví dụ giống như là một cái khả ngón tay có hàng triệu triệu sát na, cái đó là cái ví dụ để nói lên là cái sức nhanh của, tức là cái mức độ nhanh của một cái tiến trình của dòng tâm thức nó rất là nhanh như vậy thôi. Dạ. Cho nên là cái sát na ở đây thì chúng ta hiểu nó rất là ngắn. Thầy chúng tôi chỉ biết được một điều là ví dụ như là ví dụ như mình nói phút, rồi mình nói giây, rồi nói sao, tức là nói những cái khoảng thời gian nó rất là ngắn hơn là giây nè. Cái giây mà chúng ta thấy tích tắc là nó đã 2 giây rồi. Nó là tích tắc qua cái là 2 giây, chớp chớp cái là đã 2 giây rồi. Nhưng mà cái sau nó lại còn ngắn hơn như vậy nữa. Còn cái này sát na thì nếu mà được ví dụ như vậy là một cái khải móng tay có hàng triệu triệu sát na như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó rất là ngắn, rất là ngắn, được ví dụ cho một cái tiến trình của dòng tâm thức, tức là cái sức chạy, sức nhanh, tốc độ nhanh của một dòng tâm thức. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy. Mà nội ở trong cái việc mà sát na, khi nói đến sát na thì trong đó có gọi là một cái sát na như vậy thì nó có 3 cái sát na tiểu. Ở đây được ví dụ như là sự hình thành lên, sự trụ lại, tức là sự hoàn thành, rồi sự biến diệt đi, sinh trụ và diệt. Nó cũng là 3 cái sát na như vậy, nó 3 cái sát na tiểu như vậy. Thì cái sát na mà theo chúng tôi được biết thì nó là một cái gì đó được ví dụ ở trong luận tạng rất là ngắn, cực nhanh, phải nói là cực nhanh, nhanh vô số, nhanh rất là nhất, rất là nhanh, không có thể cái gì mà mình nói rằng nó có thể mình đo đong đếm được cái mức độ này. Thì ở đây chúng ta hiểu giống như là một cái gì đó nó chạy qua nhanh, được ví dụ ở trong luận tạng thôi. Như vậy thì nội một cái sát na lớn, một cái sát na trôi qua như vậy cũng đã nói câu tồn tại của 3 cái sát na tiểu, tức là sinh trụ và diệt, sinh trụ và diệt như vậy. Như là như vậy thì một cái chuỗi, cái dòng tâm thức mà chúng ta biết rằng ở một lộ ngũ bình thường thì nó bình thường thôi, bình nhật á, đó là nó cũng đầy đủ 17 sát na như vậy. Mà chúng ta sẽ chúng ta sẽ nhân là 17, mà chúng ta sẽ nhân thành mỗi một sát na như vậy, nó có 7, 3 sát na tiểu thì dường như là 51 sát na. Chúng ta thấy như vậy. Thì cái này muốn nói đến, tức là cái sát na là một cái từ mà được dùng ở trong trong luận tạng, đặc biệt là mình được nghe, được hiểu, được biết về như vậy. Đó là một cái sức tốc độ rất là nhanh, không thể cái gì mà đo đếm được. Thì qua cái câu của Thượng Tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ, trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu cần thì chia, nếu mà Thượng Tọa có thể bổ sung thêm thì con kính thưa Thượng Tọa có thể bổ sung thêm qua cái câu hỏi này. Bây giờ thì con xin được xuống đây.
Sao thu cái chuyện đại đức pháp tịnh, đại đức tinh, đại đức pháp tịnh quan hỷ nói thêm một chút nữa là chúng ta biết rằng cái dòng tâm thức rất là trừu tượng, rất là mong manh, nhưng mà nó là một diễn trình mà sanh diệt liên tục không ngừng nghỉ của các sắc na tâm. Bây giờ có một câu hỏi rằng cái năng lực nào mà khiến cho cái dòng sanh diệt đó đó nó cứ tiếp tục hoài mà nó không ngừng nghỉ được, nó không dễ dàng để ngừng nghỉ, thì cái năng lực nào khiến cho cái diễn trình tâm được tiếp diễn? Xin thỉnh đại đức Thích Tân Hoa Kỳ trở lại một lần nữa.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. À, còn kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể quý vị. Ở đây thì Bạch Thượng Tọa con nghĩ rằng là cái điều mà muốn nói ở đây này, tức là khi mà mình nói đến cái năng lực, thứ nhất theo con hiểu đó, nó là cái năng lực của nghiệp, năng lực của nghiệp, năng lực của nghiệp do nghiệp tác tạo, do nghiệp tác tạo, do nghiệp tác tạo, cho nên nó tạo thành một cái sức mạnh để rồi chúng sanh sẽ có mặt ở một nơi đó. Một mặt khác á, nếu mà mình nói rằng khi mà mình nói đến cái yếu tố mà để tạo nên một cái tiến trình của dòng sinh tử luân hồi, thì phải nói rằng cái điều đó nó do cái phiền não mà. Dạ, do cái phiền não. Phiền não ở đây thì phải nói là do cái vô minh hay là do cái tham ái, chính là những cái động lực chính để nó gieo rắc, giống như là cái hạt giống mà để gieo rắc ở mọi nơi. Còn cái nghiệp nó giống như là một cái gì đó, cái điều kiện thuận lợi để cho có mặt ở một nơi nào đó, một nơi nào đó. Thì cái dòng tâm thức ở đây chúng ta thấy rằng nó sinh diệt, nó phải nói là sinh diệt không ngừng nghỉ, liên tục, chính là nhờ cái nghiệp đó mình đã tạo, dù là cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Cái nghiệp là nó dắt dẫn, và cái ái á, chính là cái nơi mà nó gieo rắc cái hạt giống để có mặt ở một nơi đó. Thì dụ như mà mình còn sanh diệt ngay cả những chúng sanh á, theo con hiểu, theo chúng tôi hiểu á, thì những cái chúng sanh mà ở cái cõi mà được biết như là cái cõi mà vô tưởng á, tức là cái cõi đó chỉ theo A Tỳ Đàm giải thích là chúng sanh sanh gì đó do cái sắc nghiệp, chỉ có một cái hình tượng, tức là có một cái thân, có một cái thân sắc như vậy thôi, rồi nhưng mà không có tâm. Như vậy thì sanh lên cái cõi đó thì giống như là ngồi một có một cái sắc như vậy, như cái pho tượng như vậy thôi, chứ không có cái tâm. Như vậy thì cái giai đoạn mà đầu tiên của cái việc mà tái sanh đó cũng phải nói là do cái nghiệp mà nó tạo nên cái sắc nghiệp để rồi chúng sanh sẽ duy trì. Và ở trong đó có một cái điều nữa, trong mỗi cái chúng ta hiểu rằng một trong những cái sát na đó, một trong những cái bảy tâm sở biến hành đó, bảy tâm sở biến hành, có một cái tâm sở mạn quyền, cái tâm sở mạn quyền, và cái tâm sở mạn quyền này á, là nó có nhiệm vụ duy trì, nó có nhiệm vụ duy trì hay nó có nhiệm vụ bảo vệ cho mỗi từng mỗi sát na một được tồn tại, và nó sẽ duy trì cho một suốt một cái dòng tâm thức được duy trì tồn tại lâu dài. Và đó cũng chính là cái lý do mà theo chúng tôi hiểu thì nếu mà nói rằng trong mỗi sát na đều có một cái tâm sở mạng quyền để duy trì. Thí dụ như nói đến cái sắc pháp thì cũng có cái sắc mạng quyền để duy trì cái một cái sắc đó được tồn tại trong một khoảng thời gian nào, mặc dù là sắc pháp nó tồn tại trong khoảng thời gian nó dài hơn so với danh pháp, nhưng mà ở danh pháp nó tồn tại nó cũng phải có cái tâm sở mạng quyền. Cái tâm sở mạng quyền đó là nó để duy trì cho mỗi một sát na, hay là nó duy trì cho một dòng một tiến trình của dòng tâm thức nó được tồn tại. Như vậy thì nói ở trong cái gì mà đang diễn biến hiện tại thì theo chúng tôi nghĩ rằng nó cũng giống như là một cái gì, tức là được nói đến như là cái tâm sở mạng quyền, cái tâm sở mạng quyền, cái tâm sở mạng quyền này nó để duy trì. Còn nếu như mà nói về sâu xa, tức là do của nhân của quá khứ, do nhân của quá khứ thì phải nói là do nghiệp và do phiền não. Bởi vì chính nghiệp là nó là một cái điều kiện thuận lợi để chúng sanh có mặt ở trong những cái cảnh giới an vui, hay là có mặt ở trong cảnh giới khổ đau, tùy vào mỗi cái nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Còn cái ái chính là cái hạt giống để gieo rắc ở một mầm mống ở nơi đây nơi kia, hay là do cái vô minh nó là như vậy. Như vậy thì từ ở cái điều đó nó tạo nên một cái tiến trình của dòng tâm thức nó không thể ngừng nghỉ, không thể ngừng nghỉ, và nó liên tục như vậy, nó liên tục như vậy. Thì con xin trả lời suy nghĩ của con và cái câu hỏi của thượng tọa Dạ Đặng Diên Niệm. Nếu cần điều chi thì con xin thượng tọa có thể bổ sung thêm. Bây giờ con xin được xuống nước kính chính thượng tọa trả lời.
Tiếp theo thì xin được hỏi Đại Đức Tuyệt Quyền. Đại Đức Tuyệt Quyền khoa nghĩ đã sách cho vài chữ trong rung là Đại Đức Tuyệt Quyền có nghe được không? Là bởi vì đang dùng cái iPhone, do đó không thấy được Đại Đức Tuyệt Quyền ở trong rung. Đại Đức khoa nghĩ có thể chắc chắn cho vài chữ là Đại Đức có thể Đại Đức Tuyệt Quyền có nghe được một cái comment được không? Dạ vâng. Kính chân Đại Đức Tuyệt Quyền. Đại Đức Tuyệt Quyền quan hệ cho biết là khi mà Đạo Phật mô tả về cái diễn trình tâm thức là gồm những sát na sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, diễn tiến không ngừng, thì tại sao Đạo Phật phủ nhận một cái sự hiện hữu của linh hồn trường tồn bất biến? Tại sao vậy? Xin thỉnh Đại Đức Tuyệt Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Quỳnh Hiền, cảm ơn Đức Thầy của Đức Hạnh, của Tính Hạnh. Chỉ kính lễ đến, con kính lễ từng tội giới tạng, kính lễ đến Sư Phụ Trì Siêu, để Đức Phật Tân, để Đức Phật Tăng, cùng Sư Tôn Đức đang hiện diện trong ngâm, thanh trào đến với Tôn Nữ, Sư Cô, cùng Sư Phật Tử. Vậy kính bạch thượng tọa, quả thật thì khi nếu chúng ta nói về một cái tâm, thì là một dòng chảy liên tục, như những gì chúng ta đã nghe Sư Tôn Đức Tăng giảng bao ngày qua và hôm nay, cũng như xuyên qua các câu thảo luận. Nó vốn là một cái sự trôi chảy, một cái sự tiến trình nó liên tục. Nó trôi chảy và nó tiến trình như vậy, đó chính là cái tâm nó được cái sự tương tác của cái duyên khởi. Hay nói cách khác, tức là nó được cái sự nối tiếp giữa sinh trụ diệt và từng sát na này đổ qua sát na kia. Và từng sát na tiểu này gom đến nó sát na đại và rồi kết thúc và sát na khác hiện khởi. Và Đức Phật thì nói rằng tâm sanh á, chính vì nó đổi thay liên tục như vậy cho nó vô thường. Chính vì cái tâm vô thường thì ở đó không có một cái gì mà nó có một thực thể, không có gì mà nó có một cái, nó có một cái bám chắc mà nó liên tục, như chúng ta gọi là linh hồn. Có một linh hồn trường tồn bất biến, một cái asma hay là một cái tiểu ngã, một cái đại ngã để cho ta dính vào đó, để cho ta tái sanh, chúng ta thoát sanh, mà chỉ là một chu trình của tâm biến diệt liên tục vô thường. Mà có người do không thấy, do không hiểu, do không biết, cho nên người ta cho rằng cái linh hồn đó nó tái sanh, cái linh hồn đó nó đi đầu thai. Chứ quả thật thì tâm nó vốn là biến diệt liên tục. Nó ở đây trong gì hiểu rõ luôn. Khi chúng ta chết đó, thì chúng ta lập tức chúng ta tái sanh. Chứ linh hồn chúng ta không có có trụ hay có dựng ở một chỗ nào đó rồi chờ đi tái sanh. Không có chờ đi tái sanh mà đã tái sanh. Cái mà gọi là 49 ngày đó, thì cái đó nó chỉ là cái gì khi đó đó để hội tụ. Chẳng hạn chúng ta đã tái sanh vào cái cõi khổ, bây giờ nó thì chúng ta sanh lại lại vào cõi vui. Có thể nó trong vòng 49 ngày một hạn cuộc nào đó, chứ hoàn toàn không có cái chuyện mà nói rằng là cái thức của chúng ta nó nằm ở chỗ đó rồi chờ đi tái sanh là không có. Lập tức khi sắc na tử nó đã xuất hiện thì sẽ có sắc na sanh. Mà sắc na sanh xuất hiện đây là một dòng tâm thức mới, là một tiến trình mới. Bởi vì tâm nó biến đổi, nó biến chuyển vô thường mà, chứ nó đâu có trụ, nó ngưng lại một chỗ hoài được. Mà chỉ là một sát na sinh trụ ở đó một chút xíu rồi nó qua, chút xíu qua, nó chưa qua, chứ không phải là trụ có một thời gian là 10 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 3 ngày, 1, 2 ngày, vân vân. Thì chính vì Phật Pháp nói rằng tâm là vô thường, tâm là biến đổi, tâm nó duyên khởi, nó liên tục, nó nhân quả như vậy, thì ở đây không có có nói gì về linh hồn. Bởi vì nó linh hồn thì một, nếu chắc rằng một linh hồn nó trường tồn, nó bất biến, một linh hồn nó vĩnh cửu, một linh hồn nó không có có biến dạng biến mất, thì ở đây chấp về cái ngã, chấp về cái ta. Mà các pháp là vô thường, cái gì là biến chuyển vô thường, đấy chính là các pháp hành. Mà các pháp hành là vô thường, thời các pháp hành chính là vô ngã. Sabbe dhamma anatta, tức là các pháp nó vô ngã. Dầu cho là hữu vi pháp, vô vi pháp, tất cả, dầu cho là vật chất hay phi vật chất, tinh thần hay thể xác, vân vân, tất cả mọi thứ nó đều là biến chuyển theo cái quy trình của chính nó. Hồi hợp họ, hợp rồi tan, quấn tụ rồi sẽ kết thúc. Dầu cho là ngọn núi, dòng sông, dầu cho là một cái gì mà nó cứng cáp, mà nó vững chắc nhất, nhưng thời gian rồi nó cũng sẽ đi qua, rồi thời gian nó còn sẽ biến chuyển. Với những cái chẳng hạn như chúng ta thấy nguyên một dải núi lớn, nguyên một cái rừng rậm nọ, nguyên một cái dòng sông kia, nhưng chỉ một phút chốc thôi, cái sự chấn động của quả địa cầu này, hay chúng ta còn gọi tức là hay động đất đó, hay là nó có cái thiên tai nó xuất hiện chút xíu, thì tất cả mọi thứ nó đều là thay đổi. Mà chính vì cái sự thay đổi đó, cho nên nó không có một cái trạng thái vĩnh viễn được. Cho nên tâm và Phật nó đều là một sự thay đổi, nó biến chuyển không ngừng. Tâm thì có sinh trụ diệt, còn sinh tiến dị diệt, mọi thứ nó đều quy trình theo tâm pháp hay là theo sắc pháp, nó có một cái sự diễn tiến của chính nó. Cho nên không có một linh hồn, cho nên Phật Pháp không nói gì. Nếu mà Phật Pháp dạy về linh hồn thì ở đó Phật Pháp dạy là có cái ngã chấp, ngã sở. Mà nếu như nói ngã chấp, ngã sở có mặt thì xem như Sabbe dhamma anatta, các pháp là vô ngã, là sai. Mà Phật thì nói rằng tam tướng của cuộc đời đó, tức là vô thường tướng, khổ não, và vô ngã tướng. Mà Phật đã nói Sabbe dhamma anatta, tất cả pháp là vô ngã. Nếu tất cả pháp là vô ngã, thời sẽ không có gì mà gọi là trường tồn hay là có linh hồn bất biến. Con có đôi điều xin trả lời cái câu hỏi này như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cứ kính cung chỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin lỗi là quý vị Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Câu tiếp theo xin được trở lại với Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng còn có bạn trước máy xin... nếu Đại Đức Pháp Đăng còn... Dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng... chúng ta thử đặt ra một câu hỏi là đối với người Phật tử đó, khi mà chúng ta học về cái diễn trình của tâm thức đó, thì cái gì là cái mà chúng ta làm được, cái gì mà chúng ta không làm được? Nếu vì gì mà chúng ta nói là chúng ta không muốn suy nghĩ về cái gì đó, thì chúng ta có thể dừng cái dòng tâm thức lại được hay không? Để Đức Pháp Đăng Hoàng Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4.
Hello, hello. Trong cái câu hỏi đại nhất đẳng thì nếu Phật tử chúng ta làm được cái gì trong cái tiến trình tâm thức, xin thưa quý vị đó, thường thường đó thì cái gì là khổ thì chúng ta phải biết nó là khổ. Bởi có nhiều khi chúng ta thấy rằng Phật giáo cũng là Phật giáo, nhưng cái Phật giáo, những cái tông giáo khác đó, nó khác cái Phật giáo của chúng ta là một điểm. Một điểm mà Đức Phật Ngài nói mình coi mình khổ cái gì. Thì mình thấy mình khổ của thân và tâm. Có nhiều người họ giàu á, thì họ không có khổ thân, hoặc cái khổ thân nó có nhưng mà nó không có khổ đói khát, mà nó chỉ khổ như là nóng lạnh hoặc là bệnh đau. Nhưng mà cái tâm á, thì chúng ta cũng thấy cái tâm nó cũng khổ. Cái tâm nhãn tức nó bắt cảnh sắc suốt đời. Mà thường thường Đức Phật Ngài nói 22 quyền như nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền, khổ quyền, lạc quyền, ô quyền, nghĩ quyền, xả quyền, tính quyền, tấn quyền, định quyền, định quyền, tệ quyền. Thì cái gì nó có quyền là có sức mạnh. Mắt chúng ta suốt đời bắt cảnh sắc, tai bắt cảnh thinh, mũi bắt cảnh khí, miệng bắt cảnh vị. Nên khi mà chúng ta hiểu được cái tâm của chúng ta đó, nó sanh và diệt như vậy nó cũng là khổ. Nên có nhiều khi chúng ta, một cái người mà tu tập mà hiểu được á, nên thường thường nếu mà Phật giáo Nam truyền thì chúng ta thấy có một điều Đức Phật Ngài dạy. Cái thuở ngày xưa Đức Phật Ngài nói khổ đâu đoạn từ đó. Nên thường thường Đức Phật Ngài nói rằng ta tuyên bố khổ về con đường diệt khổ. Thì chúng ta thấy là mình khổ cái gì? Mình có khổ giống như Đức Phật Ngài nói là khổ thân khổ tâm không? Nên nhiều khi mình thấy mình bữa đó mình ăn no rồi mình cũng suy nghĩ mênh mông, mình cũng lo âu đủ thứ hết. Thành ra cái khổ của tâm đó, nó cũng là cái khổ. Thì bây giờ mình biết cái tiến trình tâm thức nó diễn tiến như vậy. Và còn một điều mà chúng ta có thể hiểu trong tiến trình tâm thức này đó là mình biết cái tâm của mình nó là khổ. Bởi vì cái quả hiện tại đó mà thường thường quý vị thấy có phiền não niết bàn là lúc mà ngài còn sống thì phiền não hết rồi là phiền não niết bàn. Ngũ uẩn niết bàn là sau khi ngài bỏ cái ngũ uẩn này với cội sa la xong thọ. Thì ngũ uẩn chúng ta thấy sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, nó là danh uẩn. Còn sắc uẩn là sắc uẩn, thọ tưởng hành thức là danh uẩn. Ngài bỏ hết cái ngũ uẩn này. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái khổ thì chúng ta hãy bỏ nó, chúng ta đừng có chấp thủ nó nữa. Nên cái tâm của chúng ta cũng phải hiểu nó là những cái loại tâm bất thiện, nó đưa chúng ta vào cõi khổ. Rồi những cái tâm thiện á, thì nó sanh lên và nó cũng diệt đi, nó cũng cho cái quả vui ở cõi này cõi kia, nhưng mà rồi cũng là luân hồi, cũng tiếp diễn trong vòng luân hồi. Thì chúng ta chỉ mong rằng cái tâm đạo tâm quả nó sanh lên để đoạn trừ phiền não, nó không còn tiếp diễn luân hồi nữa, là đó là cái ý thức của Phật tử chúng ta. Còn nếu mà nói rằng trong đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta hãy hiểu rằng cái tác ý khéo để cho tâm chúng ta nó khởi là những cái tâm thiện. Bởi vì cái tâm quả nãy chúng tôi đã nói quý vị đó, là những cái tâm đó, như là hộ kiếp vừa qua rung động dứt dòng, thai môn rồi ngủ xong tức tiếp thu thẩm tấn đoán định, động lực. Đoán định là tâm khai ý môn, và động lực đó là cái nhân hiện tại, Bây giờ mình làm sao mình tạo được cái tâm thiện để có cái nhân tốt để mình tái sanh trời người. Thì Phật tử chúng ta chỉ tác ý khéo thôi. Ví dụ mình tác ý khéo là nhìn cái gì đó, mắt nhìn cái cảnh sắc, nhờ chánh niệm tỉnh giác để mình thấy cảnh sắc thôi. Thì khi mình thấy như vậy đó thì mình hạn chế đến bất tham sân, để là để đừng có bất thiện. Thì cái mình mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, mình niệm thấy như vậy đó, thì cái lộ trình tâm nó cũng diễn tiến. Nhưng mà tới cái giai đoạn đó, nó rẽ giữa bất thiện và thiện đó, thì cái tâm tác ý khéo đó, thì nó qua cái hướng thiện. Cũng như nãy chúng tôi nói, mình thấy người ta làm đó, thì mình cứ tác ý khéo là người đó làm chậm chạp đó, thì mình nghĩ khéo chút xíu là người đó có thể là mới làm công việc, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là cái đói khát, hoặc là bị cái chuyện bức xúc, cái chuyện gì đó, một áp lực gì ở tâm đó, nên họ mới làm chậm chạp như vậy. Thì nếu mình suy nghĩ như vậy thì mình sẽ tác ý, gọi là tác ý khéo. Còn khi mà mình thấy người ta làm chậm mà mình thấy mình bực bội, đó cũng là cái cảnh sắc đó, mình thấy người ta làm chậm mình bực bội khó chịu đó, thì mình sẽ có những cái lời nói mình có thể làm cho ta nghỉ việc, hoặc là ta buồn bực, người ta khóc lóc này kia, hoặc mình làm mình nói mình la hét thì hồi nữa mình hối hận lại những cái lời nói của mình. Thành ra cũng là cái mắt mình thấy thôi. Nhưng mà cái nhãn thức nó sanh lên á, thì mình tác ý á, thì nó sẽ làm cho cái tâm của mình hạn chế bất tham sân. Nó nghĩa là động lực, nó không có là động lực bất thiện, mà động lực thiện. Nó sẽ sanh cái chỗ tác ý khéo. Và là cái tâm gọi là tác ý thì sanh lên động lực thiện, động lực thiện. Cũng như vậy, những cái tâm nhĩ thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức cũng vậy. Mình nghe cái mùi diễn vậy đó. Bởi Đức Phật Ngài nói cho mình á, cái tâm của mình nó diễn tiến á. Ví dụ mình nghe một cái mùi thúi đi, thì có thể là kiếp trước mình làm những cái ác nghiệp, nên kiếp này mình sanh làm người, mình ở một cái chỗ hôi hám, và thân thể của mình nó bốc những cái mùi hôi nách này kia nọ, mình ít chịu. Chúng ta thấy một sách báo bút tham thì giác cùi đó, cái thân ổng cùi hủi như vậy đó, thì do cái nghiệp từ kiếp trước phun vào, phun phạt nước miếng, kinh bỉ Đức Phật độc giác, nên bây giờ sanh làm người hủi như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái quả hiện tại mà cái nhân quá khứ. Thì chúng ta cũng nên có cái sự suy nghĩ như vậy. Chúng ta nghe những cái mùi thúi đó thì chúng ta bực bội khó chịu, nhưng mà nghe một mùi thơm đó, thì mình tham ái thích thú. Bây giờ mình nghe mình chỉ ngửi thôi, để mình chánh niệm tỉnh giác. Mình đừng để cho cái cảnh vừa lòng không vừa lòng chi phối cái tâm tham sân của mình. Là mình chỉ thấy rằng lỗ mũi của mình nó bắt cảnh khí, mình không có thể nào ngăn chặn được. Ví dụ hơi nó đưa vào cái lỗ mũi của mình, vì cái lỗ mũi mình có khứu giác để bắt cảnh khí thôi. Mình để ý thì có mùi thơm, mùi thúi, mình tác ý khéo thì mình sẽ không có khởi lên tham sân. Thì khi là cái miệng của mình ăn cái ảnh vị cũng vậy đó. Có nhiều khi quý vị thấy có nhiều cái nhà nghèo mà người ta đòi ăn ngon, thì cái đó là không tác ý khéo. Còn nhà mình nghèo, mình chỉ ăn uống những cái gì mình có thôi, thì cái đó là cái người gọi là tác ý khéo. Này gọi là liệu cơm gấp mắm, rồi là khéo co thì ấm, khéo ăn thì no. Thì cái đó là người ta nói câu nhân gian, nhưng mình cũng hiểu rằng đó là những cái là sự tác ý khéo. Mình có thể sanh lên những cái thiện tâm như vậy, mình có thể làm người dễ nuôi dễ dạy. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình là người khó nuôi khó dạy, mình không vừa lòng với những cái gì hiện hữu, mình nằm ở trên một cái tấm đệm, mình nằm trên cái nhà mà không có giường, mình cũng khó chịu. Nhưng mà nếu một người mà có tác ý khéo, mình nằm trong nhà nó cũng còn tốt hơn nằm ngoài sân, nằm chỗ gai góc. Nếu một người tác ý khéo thì bây giờ mình thấy mình nằm trong nhà còn hơn lúc mình chạy loạn, mình nằm ngoài đất đai, mình nằm ngoài núp ngoài những cái hố bùn sình, mình phải núp ở đó. Thì có lúc mình suy nghĩ và tự nhiên mình ngủ ở đâu mình thấy cũng an vui hết. Nên những cái người mà vừa lòng á, thì tác ý khéo thì chỗ nào cũng vừa lòng hết. Nhưng mà những cái người mà không tác ý khéo á, thì chỗ nào cũng không vừa lòng, dù là người đó nằm trên ghế của Đức Trời thích cũng không vừa lòng. Thành ra nhiều khi Đức Phật Ngài nói chỗ đó là đối với lộ trình tâm của mình á, thì mình làm cho mình khéo êm khéo tác ý, để những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó sanh lên mà nó không có bị liên hệ đến tham sân. Mình có thể làm được điều này, mình có thể khéo tu tập được điều này. Thì cái khéo tu tập đó là mỗi người do luyện thành thói quen, mỗi người tu tập thành thói quen. Mà chúng ta ưa nghe sự tưởng đó là thường cận y duyên đó. Mắt mình nhìn thấy, mình ưa suy nghĩ thấy, niệm thấy, tai ưa niệm nghe như vậy đó. Thì mình tu tập thời gian thành thói quen, là cái thói quen nó giúp cho mình giác ngộ giải thoát. Thành ra nhiều khi mình phải chấp nhận rằng cái tâm đó là cái tâm của mình. Mình khéo lái qua cái tâm thiện hay cái tâm bất thiện. Nếu mình khéo lái qua cái tiến trình tâm thiện á, do cái tác ý á, là cái tâm quả hiện tại mà nó nối với cái nhân hiện tại là cái quả thiện, là nhân hiện tại. Nên quý vị thấy là trong thập nhị duyên đó, cái quả hiện tại là gì? Thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Cái nhân hiện tại là ái thủ, là vô minh, hữu và hành, đó là nhân hiện tại. Thì Đức Phật nói mình khéo tu tập đó là từ chỗ mà mình tác ý, tác ý khéo thì nó sẽ có cái nhân thiện hiện tại đưa mình sanh nhiều quả cõi vui. Còn nếu mình không theo tác ý thì nhân hiện tại này là nhân bất thiện thì đưa mình vào cõi khổ. Như vậy thì cái quả hiện tại đối với nhân hiện tại mà chúng ta nghe đó, sư trưởng có nói là cái vô ký trợ trợ thiện bằng cảnh duyên, có thể là cảnh sắc, vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên, có thể là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên, cảnh duyên là do cái cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp đó mà cái tâm thiện sinh khởi nên gọi là cảnh duyên. Do vô ký là do những cái tâm quả hiện tại, đó là những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tiếp thâu, quan sát, đoán định. Rồi cái tâm mà làm việc đoán định động lực ấy, thì cái tâm đoán định làm tâm khai ý môn, nó mở cho cái động lực cái sinh khởi là cái nhân hiện tại sinh khởi. Thì chúng ta làm sao mình khéo tu tập quen á, có nghĩa là người ta nói tham lâu cũng thành nết mà sân lâu cũng thành nết, mà ít tham á, thì cũng thành nết, mà ít sân cũng thành nết. Mình làm sao mình tu tập gọi là mình tu tập gọi là luyện tập cho mình ít có tham ít có sân á, nó thành cái nết tốt. Thành nết, nói cái nết tính chất cái đẹp là vậy đó. Có nhiều người đẹp nhưng cái nết xấu. Còn mình đạo sao mình tạo cho cái nết đẹp, là mình khéo tập cho mình đừng có tham sân đó, mình khéo phát ý hòa như vậy thì mình ít có tham sân. Thì bây giờ con xin trả lời cho cái câu của thượng tọa Nhất Đẳng hỏi, và con xin trả lời vậy, không biết thượng tọa còn ở trong room hay không. Con xin trả lời giờ thì tạm biết lại cho chư tăng tiếp tục điều họp ạ.
Dạ, sa thú, sa thú, kính thưa đại đức. Bây giờ thì còn một cái câu kế tiếp, cái câu thâu lần số 5, không biết đại đức từ miền còn trước máy không? Dạ, không biết đại đức từ miền còn trước máy không? Dạ, xin cho hỏi lại, không biết đại đức từ miền có trước máy không? Alo. Chắc có lẽ là đại đức tiểu quyền không có trước máy rồi. À, xà thủ, xà thủ. Thấy bàn tay của đại đức tiểu quyền. Kính thỉnh đại đức tiểu quyền quan hệ thảo luận cho cái câu số 5 đó. Bây giờ thời gian còn lại, kính thỉnh đại đức tiểu quyền thảo luận cái câu số 5. Ở đây cái câu được nêu ra ở đây đó là nếu mà chúng ta có thể làm quan sát được cái tâm của mình trong từng sát na không? Trong khi mình biết là mỗi một cái sát na tâm nó cái dòng tâm thức trôi chảy rất nhiều, nhưng mà nếu mà mình có thể cách nào đó mình quan sát được bằng cách nào quan sát cái những cái dòng tâm thức của mình, có thể kiểm soát được dòng tâm thức của mình, thực sự đây rất tự nhiên quan hệ thảo luận cho cái câu số 5. Kính thỉnh đây rất tự nhiên.
Nam mô Bất Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai nhé. Vậy thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Thì cảm ơn Thầy Sư Giang. Kính thưa đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Đăng cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room, xin chào đến toàn thể đại chúng. Thưa đại đức, nếu như trường hợp mà nếu chúng ta hỏi gì, chúng ta có thể theo dõi trên cái từng sát na tâm hay không? Thì đây chúng ta phải có một cái sự phân biệt rõ ràng. Điều thứ nhất á, cái khả năng mà để mà phân biệt mà điểm chia sẻ này, cái điều đó nó đòi hỏi một cái lĩnh vực tu chứng rất là lớn. Người ta mới nghiệm, người ta nhìn thấy cái tâm mình nó như thế nào, nó chia, nó li ti, nó lít tích, nó chúng ta tạm gọi tức là nó rất là nhiều cái một cái như là từng nguyên tử, từng cái nguyên tử nó để nó gộp lại thành một cái gì mà chúng ta thấy, thì những gì mà chúng ta gọi là tế bào nguyên tử đi, thì nó như vậy đó. Thì hay là một cái từng cái vi trùng nhỏ, từng nhiều cái con vi trùng nhỏ, thì cái con mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được, mà chúng ta phải nhìn kính hiển vi. Thì nhìn cái kính hiển vi đó là bằng một cái tuệ quán của chư Phật, bằng một sự suy xét của chư Phật. Chúng ta phải nhớ rồi, bằng một sự suy xét của chư Phật là lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là để mà phải làm sao mà biết được cái sắc na, thì trong kinh Phật dạy chúng ta tu về tứ niệm xứ đi, thì thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ, thì bây giờ khi tâm khởi lên là phiền, khi tâm khởi lên tham ái là sân, chúng ta ghi nhận nó là sân. Khi tâm khởi lên là tham, chúng ta biết là tham.
hay cảm thọ lạc khổ vui buồn, thì chúng ta chỉ ghi nhận trên cái cảm thọ đó là một tiến trình tâm nó đã đi qua. Khi chúng ta biết ghi nhận là tâm thức nó đã đi qua, vậy chứ hỏi rằng có thể quan sát từng sát trong từng sát na không? Thì cái điều này chỉ có từ vì nhớ không lầm thì có la như là chưa có khả năng tuệ Phật đức thôi. Cái lĩnh vực đó như Phật ngày nay nó nắm bắt được. Hoặc là đối với các vị coi như là thượng thủ thiên văn, mà đặc biệt nước các ngài có một cái tuệ quán hết sức là cao, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, thì có thể là vị này có thể điếm bước được. Chứ còn nếu như bình thường như các vị thánh thiên văn hay hoặc là như phàm phu chúng ta thì nó rất là khó. Chúng ta chỉ làm ở một cái hình thái nó đã thể hiện một cách rõ ràng, nó một cách căn bản, một cách nó hình tượng rồi, chứ nó không còn phải là nó để bắt nhịp được. Bởi vì chúng ta cảm giác, ví dụ chúng ta cảm thấy giờ tâm chúng ta đang vui, thì các cảm thọ chúng ta thấy nó đang vui, nó đang tham, nó đang vui, nó đang buồn, hay hoặc nó đang giận, nó đang sân, đang uất ức, đang coi như là sân hận gì đó, tật lận nó hối gì đó, thì ở đó chính là cái tâm đó nó khởi lên một cách hiển lộ rõ ràng, cảnh rất lớn, chứ không phải là một cách chi li, một cách nhẹ nhàng, một cách đơn giản theo cái suy nghĩ chúng ta thường. Có một số người nói rằng tôi biết cái tâm của mình, nhưng phải nói rằng là biết cái tâm của mình là như thế nào. Biết cái tâm của mình nó không có đơn giản. Biết cái tâm của mình đây chính là có sự tiến bước một cách rõ ràng, hiểu biết một cách vững chắc, quan sát một cách vững chắc, thì nó cũng đơn giản thôi quý vị. Thì bây giờ thì chúng ta đang bước đi trên con đường, một tiến trình tâm nó chạy ngược chạy xuôi liên tục, nhưng chúng ta bước từng bước trên cái bước đường đó, xem như chúng ta đang đến bước, chúng ta nắm bắt được từng cái đoạn đường, từng một cái, mà bây giờ một cái đoạn đường này 1000 mét mà chúng ta thường đi về làm việc, thì bây giờ cứ 1000 mét này thì chúng ta đi bước 1 bước 2 bước 3 bước 4 bước 5 bước, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang bước trên con đường này, thì chúng ta ghi nhận từng bước này, thì ở đó nó như vậy, nhưng từng bước chân này là nó mà chúng ta bước, chúng ta giảm đạp được trên cái mặt lộ mặt đường đó, thì nó vốn nó đã chạy suốt một đoạn đường. Thì cũng vậy, cái sát na tâm của chúng ta, cái sát na của chúng ta nó là một tiến trình chạy liên tục, nhưng chúng ta chỉ ghi nhận ở đây cái trạng thái nó như thế nào, cái cảm thọ nó ra sao, thì ở chừng cấp độ đó thôi. Chứ không thể là chúng ta bước ở đây mà chúng ta biết rằng là từ đây đến đó coi như là nó bao nhiêu cái bước chân, nó bao nhiêu cái bước chân nữa của chúng ta rồi chúng ta sẽ tới. Thì cái điều này nó rất là khó, mà chỉ có khả năng của chư Phật thì các ngài phân biệt một cách rõ ràng về các pháp tánh, giới tánh ở trong cuộc sống này, ở trong cuộc đời này, về nhân sinh của nhiều vũ trụ của tất cả chúng ta, cũng như về cái tiến trình của tâm thức mà mỗi con người có thể nắm và bắt được. Thì xin trả lời cho đại đức qua câu thảo luận như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì xin thỉnh với ngài Nam Mô Bổn Sư Thầy ạ.
Dạ, sa thú, kính tri ân đại đức Tề Quyền. Chương trình thảo luận đến đây cũng đã chấm dứt. Ngày mai chúng ta có một cái buổi học cũng là trong một loạt bài nói về tâm, nhưng mà cái bài ngày mai là nên hiểu như thế nào về đơn vị tổng hợp của tâm cũng như là các thuộc tánh của tâm. Bài ngày mai thì do thượng tọa Tiền Siêu sẽ giảng cái bài học ngày mai. Kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài, chính tạo chào tạm biệt quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng đồng rừng. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú lành thai, con lo nhà Việt. Thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp vô cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lo lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Thà nhé.
Sapa Buddha Lupa Vena Soti Onda